Chương 248, chặn giết tàn quân cùng kỳ lân quy thuận 2. Chương 248, chặn giết tàn quân cùng kỳ lân quy thuận 2. Băng kỳ lân cảm nhận được hỗn nguyên đạo phù khí tức khủng bố, sắc mặt đại biến, trong mắt lần thứ nhất lộ ra vẻ kiêng dè. Đây là cái gì? Ngươi lại có hỗn nguyên cảnh bảo vật? Đây là Ngô Hoàng ban tặng, hôm nay liền dùng nó đến thu phục ngươi. Trương Tam Phong không do dự nữa, thôi động hỗn nguyên đạo phù quang mang đại phóng, hóa thành một đạo to lớn hỗn nguyên của sáng, hướng phía băng kỳ lân đánh tới. Băng kỳ lân sắc mặt trắng bệch, nó biết mình không cách nào ngăn cản đạo này công kích. Nó trong lòng tràn đầy dãy rủa, là liều chết một trận chiến, vẫn là quy thuận. Liều chết một trận chiến, tất nhiên sẽ bị đạo này công kích chém giết. Quy thuận, mặc dù đã mất đi tự do, nhưng có lẽ thật có thể giống Trương Tam Phong nói tới, đi theo vị kia tần hoàng, thành tựu vô thượng đại đạo. Mà thôi, bản kỳ lân quy thuận chính là. Băng kỳ lân cuối cùng chọn ra lựa chọn, nó thu hồi quanh thân băng hệ bản nguyên chi lực, không còn chống cự. Hôn nguyên của sáng tại sắp đánh trúng băng kỳ lân thời điểm, chậm rãi tiêu tán. Trương Tam Phong nhẹ nhàng thở ra, thu hồi hôn nguyên đạo phủ, nói rằng, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, ngươi chọn ra lựa chọn chính xác. Theo ta trở về Tinh Vân Bảo, bái kiến Ngô Hoàng a. Băng kỳ lân nhẹ gật đầu, thân hình thu nhỏ, hóa thành một đầu lớn chừng bàn tay nhỏ kỳ lân, rơi vào Trương Tam Phong trên bờ bay. Nó có thể cảm nhận được, vị kia tần hoàng khí tức mặc dù chỉ là đại la hậu kỳ, nhưng lại so hôn nguyên sơ kỳ chính mình còn kinh khủng hơn. Đi theo người loại này, có lẽ thật có thể có không đồng dạng tương lai. Trương Tam Phong mang theo băng kỳ lân, hướng phía Tinh Vân Bảo bay đi. Tin tức truyền về đế cung, tần dạ trên mặt lộ ra mỉm cười. Lăng Hư Tử bị chém giết, băng kỳ lân quy thuận, lần này băng phong hoang nguyên chuyện, xem như viên mãn giải quyết. Vậy hạ, Trương Tam Phong đạo trưởng đã mang theo băng kỳ lân trở về, dự tính ngày mai liền sẽ đến Tinh Vân Bảo. Bạch Khởi báo cáo. Tốt. Tần Dạ gật đầu, truyền chấp ý chỉ, ngày mai tại đế cung đại điện thiết tiến, hoan nghênh băng kỳ lân quy thuận. Mặt khác, nhường Công Thâu Diễn cùng Âu Giá Tử chuẩn bị một chút, băng kỳ lân băng hệ bản nguyên chi lực cực kỳ tinh thuần, có thể để nó hiệp trợ luyện chế một chút băng hệ pháp bảo cùng năng lượng. Thần tuân chỉ. Tần Dạ tiếp tục đắm chìm trong tu luyện, đại la hậu kỳ tu vi đã vững chắc, hắn hiện tại mục tiêu là đột phá tới đại la đỉnh phong. Có hồng nông tử khí, hỗn độn trung mảnh vỡ cùng sao trời mẫu kim phụ trợ, tốc độ tu luyện của hắn cực nhanh, tin tưởng không bao lâu liền có thể đột phá. Mà Thanh Huyền vực tại Tuân Lũ quản lý hạng càng ngày càng phồn vinh, các nơi thế lực đều đã quy thuận, bách tính an cư lạc nghiệp, Tinh Vân Bảo hy vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Thông Thiên giáo chủ đạo trường cũng bồi dưỡng được một nhóm ưu tú tu sĩ, trở thành Tinh Vân Bảo tân sinh lực lượng. Khổng thánh nhân du lịch tứ phương, truyền bá tư tưởng nho ra, nhường Thanh Huyền vực văn minh trình độ đạt được tăng lên cực lớn. Ngày kế tiếp, Trương Tam Phong mang theo băng kỳ lân đến Tinh Vân Bảo. Đế cung đại điện bên trong, băng kỳ lân khôi phục bản thể lớn nhỏ, mặc dù vẫn như cũ có chút kiệt nạo, nhưng đối mặt Tần Dạ lúc vẫn là thu liễm không ít. Nó nhìn xem ngồi đế tọa bên trên Tần Dạ, trong lòng tràn đầy kính sợ. Nó có thể cảm nhận được Tần Dạ thể nội ẩn chứa một cỗ sâu không lường được lực lượng, so với nó thấy qua bất kỳ tồn tại đều cường đại hơn. Băng kỳ lân gặp qua Tần Hoàng. Băng kỳ lân không mình hành lễ, thanh âm không còn giống trước đó như vậy băng lãnh. Miễn lễ. Tần Dạ ngữ khí bình thản, ngươi có thể quy thuận là cử chỉ sáng suốt. Từ nay về sau, ngươi chính là Tinh Vân Bảo một viên, chỉ cần ngươi trung thành tuyệt đối, chấm sẽ không bạc đãi ngươi. Đa tạ Tần Hoàng. Băng kỳ lân trong lòng vui mừng. Tần Dạ đưa tay vung lên, một cái ẩn chứa tinh thuần tiên nguyên đan dược bay ra, rơi vào băng kỳ lân trước mặt. Đây là một cái hỗn nguyên tăng thọ đan, có thể tăng lên tu vi của ngươi, gia tăng ngươi thọ nguyên, xem như chấm đưa cho ngươi lễ gặp mặt. Băng kỳ lân trong mắt lóe lên một tia ngạc nhiên mừng rỡ, nó có thể cảm nhận được viên đan dược này chân quý, không chút do dự nuốt xuống. Đan dược vào miệng tức hóa, tinh thuần tiên nguyên trong nháy mắt quyết tán tới toàn thân, chữa trị nó trước đó cùng Lăng Hư Tử lúc chiến đấu lưu lại thương thế, đồng thời cũng làm cho tu vi của nó có một tia buông lỏng, khoảng cách hỗn nguyên trùng kỳ càng gần một bước. Đa tạ Tần Hoàng ban thưởng. Băng kỳ lân lần nữa không mình hành lễ, trong lòng đối Tần Dạ kính sợ sâu hơn. Xuống dưới nghỉ ngơi đi, ngày sau Tinh Vân Bảo có cần chỗ của ngươi, tự sẽ chuyển cho ngươi. Tần Dạ nói rằng. Là. Băng kỳ lân cung kính lui xuống, được an bài tới Tinh Vân Bảo chuyên môn vì nó chuẩn bị trong đập phủ. Xử lý xong băng kỳ lân chuyện sau, Tần Dạ lần nữa chú ý tới tu luyện. Hắn có thể cảm nhận được, Đại La đỉnh phong hàng rào đã gần trong gang tấc, chỉ cần lại tích lũy một đoạn thời gian, liền có thể một lần hành động đột phá. Mà lúc này, từ cực tiên vực, Lăng Tiêu Tiên Tông. Lăng Tiêu Tiên Tông tông chủ Lăng Huyền Chân Nhân ngay tại đại điện bên trong nghị sự, đột nhiên nhận được Lăng Hư Tử vẫn lạc tin tức. Cái gì? Hư Nhi chết? Lăng Huyền Chân Nhân giận dữ, đột nhiên vô bàn một cái, đại điện bên trong cái bàn trong nháy mắt hóa thành một mịt, là ai làm? Về tông chủ, căn cứ ám tuyến tin tức truyền đến, Lăng Hư Tử sư huynh là bị Thanh Huyền Bực Tinh Vân Bảo người chém giết. Một gã đệ tử không người trả lời. Thanh Huyền Bực, Tinh Vân Bảo. Lăng Huyền Chân Nhân cau mày, đó là cái gì địa phương? Một cái đê đẳng vị diện thế lực, cũng dám giết ta Lăng Tiêu Tiên Tông người. Tông chủ, nghe nói kia Tinh Vân Bảo chủ nhân Tần Dạ thực lực cực mạnh, thống nhất toàn bộ Thanh Huyền Bực, dưới trướng còn có hỗn nguyên cảnh cường giả cùng hỗn nguyên cảnh hung thú. Tên đệ tử kia nói bổ sung. A, một cái đê đẳng vị diện lại có như thế thế lực. Lăng Huyền Chân Nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, lập tức hóa thành sát ý lạnh như băng, dám giết ta Lăng Tiêu Tiên Tông người, bất luận hắn là ai, đều phải trả giá đắt. Truyền chấm ý chỉ, điều động 3 vị hỗn nguyên cảnh trưởng lão, xuất lĩnh 10 vạn tiên binh, tiến về Thanh Huyền Bực, san bằng Tinh Vân Bảo, là giả nhi báo thủ. Là. Đệ tử lĩnh mệnh, lập tức xuống dưới truyền đạt mệnh lệnh. Lăng Huyền Chân Nhân nhìn xem Thanh Huyền Bực phương hướng, trong mắt tràn đầy sát ý, Tần Dạ, Tinh Vân Bảo, tử kỳ của các ngươi, tới. Tin tức rất nhanh truyền đến Tần Dạ trong hai, kinh vô mệnh xếp vào tại tử cực tiên vực cấm vệ, kịp thời đem Lăng Tiêu Tiên Tông động tĩnh báo cáo trở về. Đế cung đại điện bên trong, Bạch Khởi sắc mặt nghiêm túc, "Bệ hạ, Lăng Tiêu Tiên Tông muốn phái 3 vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão cùng 10 vạn tiên binh đến đây, chúng ta nên như thế nào ứng đối?" Tần Dạ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, "3 vị Hỗn Nguyên cảnh, 10 vạn tiên binh. Với bạn, để cho bọn họ tới thử một chút, ta tình vẫn bảo lợi hại." Hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân, "Hai vị, lần này Lăng Tiêu Tiên Tông khí thế hùng hùng, còn cần làm phiền các ngươi ra tay, ngăn cản bọn hắn Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão." "Bệ hạ yên tâm, chỉ là 3 vị Hỗn Nguyên cảnh, còn không để vào mắt." Thông Thiên giáo chủ từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin. Khổng Thánh Nhân cũng nhẹ gật đầu, "Bệ hạ, chúng thần nhất định có thể bảo vệ Tinh Vẫn Bảo." "Tốt." Tần Dạ gật đầu, "Bạch Khởi, ngươi phụ trách chỉ huy đại quân, ứng đối kia 10 vạn tiên binh. Công Đâu Diễn cùng Âu Giá Tử, tăng tốc hỗn độn phá giới nọ cùng cái khác quân giới sản xuất, cần phải tại Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân đến trước, làm tốt đầy đủ chuẩn bị." "Thần tuân chỉ." Đám người cùng kêu lên đáp. Tần Dạ biết, cái này đem là hắn cùng tiên bộ thế lực lần thứ nhất chính diện giao phong, cũng là một trận trận đánh ngắt liệt. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, nương tựa theo hệ thống ban thưởng cùng dưới trướng đông đảo cường giả, hắn có lòng tin, đem Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân hoàn toàn lưu tại Thanh Huyền vực. Hắn lần nữa đắm chìm tới trong tu luyện, hắn muốn tại Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân đến trước, đột phá tới Đại La đỉnh phong, để cho mình thực lực lại đến một bậc thang, là trận đại chiến này tăng thêm càng nhiều lực lượng. Mà viên kia Hỗn Nguyên cảnh triệu hoán thẻ cùng trăm vạn Đại La cảnh đạo binh triệu hoán thẻ cũng đã chuẩn bị sẵn sàng, tùy thời có thể vận dụng. Chương 249, chuẩn bị chiến đấu tiên binh cùng đỉnh phong đột phá, 1, chương 249, chuẩn bị chiến đấu tiên binh cùng đỉnh phong đột phá, 1, Lăng Tiêu Tiên Tông sắp xuất binh tin tức, như là một tảng đá lớn đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, tại Thanh Huyền vực nhấc lên sóng to gió lớn. Các quy thuận thế lực nhau nhau điều động sứ giả tiến về Tinh Vẫn Bảo, biểu đạt trung tâm đồng thời, cũng đưa lên đại lượng tài nguyên cùng binh lực, trợ lực Tinh Vẫn Bảo chống cự tiên vực đại quân. Đế cung đại điện bên trong, Tần Dạ ngồi ngay ngắn đế tọa, nghe tuân lúc báo cáo, thần sắc trên mặt không thay đổi. "Bệ hạ, tính đến hôm nay, đã có 32 cái thế lực đưa tới Việt Vân, tổng cộng 500 vạn tu sĩ, trong đó đại la cảnh trở lên cường giả hơn 300 người, thái ất cảnh cường giả hơn 1 vạn người. Mặt khác, các nơi đưa tới tiên tinh, đan dược, linh tài các loại tư nguyên, đã chất đầy 3 tòa chứa bậc điện." Tuân lúc không người nói rằng, trong giọng nói mang theo một tia vui mừng. Những thế lực này cũng là thức thời. Tần Dạ từ tốn nói cho bọn hắn, trận chiến này kết thúc sau, phàm là xuất lực nhiều nhất thế lực, chấm sẽ ban cho bọn hắn tu luyện công pháp cùng tài nguyên, cho phép bọn hắn tại Tinh Vẫn Bảo cảnh nội mở tông môn phân bộ. Thần tuân chỉ. Tuân lúc đáp, hắn biết, Tần Dạ đây là tại ân uy tịch thì, tiến một bước củng cố Tinh Vẫn Bảo đối Thanh Huyền vực chi phối. Bạch Khởi tiến lên một bước, "Bệ hạ, quân ta chủ lực đã tập kết hoàn tất, tổng cộng 2000 vạn đại quân, trong đó đạo binh 100 vạn, trước đó đánh dấu lấy được đạo binh triệu hoán thẻ triệu hoán mà ra, ám vệ 10 vạn, lại thêm các thế lực biệt quân, tổng binh lực đạt tới 25 triệu. Công Đầu Diễn cùng Âu Giá Tử cũng đã chế tạo gấp gáp ra 3000 giá hỗn độn phá giới nỏ, cùng đại lượng khí giới công thành cùng phòng ngự đạo cụ, đủ để ứng đối Lăng Tiêu Tiên Tông 10 vạn tiên binh." "Rất tốt." Tần Dạ gật đầu, "Bạch Khởi, ngươi đem đại quân chia làm 3 đường, phân biệt đóng giữ Thanh Huyền vực đông, nam, bắc 3 phương hướng tọa độ không gian, Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân muốn đi vào Thanh Huyền vực, tất nhiên phải đi qua những tiết điểm này. Ngươi tự mình tọa trấn trung ương, chủ tính trung điều hành, một khi phát hiện tiên binh tung tích, lập tức báo cáo." "Thần tuân chỉ." Bạch Khởi lĩnh mệnh. Tần Dạ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân, "Hai vị, Lăng Tiêu Tiên Tông 3 vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão, liền giao cho các ngươi. Hai vị đều là Hỗn Nguyên cảnh cường giả, đối phó 3 cái bình thường Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão cũng không thành vấn đề." "Bệ hạ yên tâm." Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Bất quá là 3 cái Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ tu sĩ, lão phu một người liền có thể chém giết bọn hắn, Khổng Thánh Nhân chỉ cần tọa trấn Tinh Vẫn Bảo, phòng ngừa có cá lọt lưới liền có thể." Khổng Thánh Nhân lắc đầu, "Thông Thiên giáo chủ lời ấy sai rồi, tiên vực thủ đoạn của tu sĩ tầng tầng lớp lớp, không thể chủ quan. Lão phu cùng giáo chủ cùng nhau ra tay, tốc chiến tốc thắng, tránh cho phức tạp." "Cũng tốt." Thông Thiên giáo chủ gật đầu đồng ý. Tần Dạ lại nhìn về phía Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ Lân, "Trương đạo trưởng, Băng Kỳ Lân, các ngươi phụ trách hiệp trợ Bạch Khởi đối phó Lăng Tiêu Tiên Tông tiên binh. Băng Kỳ Lân, ngươi băng hệ bản nguyên chi lực uy lực vô tận, có thể phạm vi lớn sát thương tiên binh. Trương đạo trưởng, ngươi đạo pháp cao thâm, có thể chỉ huy đại quân bày trận, chống cự tiên binh xung kích." "Tuân chỉ." Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ Lân cùng kêu lên đáp. Tất cả an bài thỏa đáng, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, bắt đầu khua chiêng gõ trống chuẩn bị chiến đấu. Toàn bộ Tinh Vẫn Bảo thậm chí Thanh Huyền vực đều bao phủ tại một loại khẩn trương bầu không khí bên trong. Tất cả mọi người đang đợi Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân đến. Tần Dạ thì trở về tinh thất, tiếp tục bế quan tu luyện. Khoảng cách đột phá Đại La đỉnh phong chỉ có cách xa một bước, hắn phải bắt được sau cùng thời gian, mau chóng đột phá, để cho mình thực lực lại đến một bậc thang. Trong tinh thất, Tần Dạ ngồi xếp bằng, hồng mông tử khí vờn quanh quần thân, hỗn độn trung mảnh vỡ lơ lửng đỉnh đầu, tràn ra bản nguyên chi lực không ngừng tư dưỡng đạo cơ của hắn. Sao trời mẫu kim đã bị hắn luyện hóa hơn phân nửa, sao trời bản nguyên chi lực dung nhập tiên nguyên, nhường hắn tiên nguyên biến càng thêm tinh thuần, mênh mông. Hắn vận chuyển huyền thủy chân giải toàn lực dẫn đạo thể nội tiên nguyên xung kích Đại La đỉnh phong hàn rào. Đại La hậu kỳ tới đỉnh phong hàn rào, so trước đó bất kỳ lần nào đột phá đều muốn kiên cố, như là giống như tường đồng vách sắt, khó mà dung chuyển. "Phá cho ta!" Tần Dạ trong lòng gầm thét, đem thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn, như là lao nhanh giang hà, lần lượt đánh thẳng vào hàn rào. Một lần, hai lần, ba lần, không biết đánh sâu vào bao nhiêu lần, hàn rào vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, ngược lại nhường Tần Dạ tiên nguyên tiêu hao rất lớn, kinh mạch chuyển đến trận trận nhói nhói. "Không thể gấp, muốn tiến hành theo chất lượng." Tần Dạ hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hắn biết, đột phá cảnh giới không thể gấp tại cầu thành, nếu không rất dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Hắn điều chỉnh hô hấp, chậm lại xung kích tiết tấu, bắt đầu cảm ngộ thiên địa pháp tắc. Đại La cảnh đỉnh phong, không chỉ cần phải cường đại thiên nguyên, càng cần hơn đối với thiên địa pháp tắc có đầy đủ khắc sâu cảm ngộ. Tần Dạ nhắm mắt lại, đắm chìm tâm thần tới giữa thiên địa, cảm thụ được trùng quanh pháp tắc chấn động. Hồng Mông tử khí cùng hỗn độn trung mảnh vỡ phụ trợ hạ, hắn đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ tốc độ cực nhanh, nguyên bản tối nghĩa khó hiểu pháp tắc, giờ phút này trở lên rõ ràng. Hắn có thể cảm nhận được gió lưu động, nước tới nhuần, lửa thiêu đốt, thổ nặng nề. Các loại pháp tắc đan vào một chỗ, hình thành một cái khổng lồ pháp tắc mạng lưới. Tinh thần của hắn dung nhập trong đó, cùng pháp tắc cộng minh, không ngừng hấp thu lực lượng pháp tắc, lớn mạnh chính mình đạo cơ cùng tiên nguyên. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, tần dạ khí tức càng ngày càng mạnh, quanh thân pháp tắc chấn động cũng càng lúc càng nồng nặng. Trong cơ thể hắn tiên nguyên, tại lực lượng pháp tắc tầm bổ hạ, biến càng thêm cô đọng, nặng nề, hướng phía Đại La đỉnh phong bước dạo bước tiến lên. Cùng lúc đó, Thanh Huyền vực biên cảnh, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân trận địa sẵn sàng đón quân địch. 3000 giá hỗn độn phá giới nọ sắp hàng chỉnh tề, nhắm ngay bầu trời tọa độ không gian, chỉ cần Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân vừa xuất hiện, liền sẽ lập tức phát động công kích. Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ Lân cũng đã đến vị, Băng Kỳ Lân khôi phục bản thể, thân thể cao lớn đứng sừng sững ở đại quân phía trước, quanh thân băng hệ bản nguyên chi lực phun trào, nhường nhiệt độ trùng quanh chợt hạ xuống, mặt đất kết lên thật dày tầng băng. Trương Tam Phong thì cầm trong tay phất trần, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm bầu trời, thời điểm chú ý tọa độ không gian động tĩnh. Ngay hôm đó, Thanh Huyền vực Bắc Bộ tọa độ không gian bỗng nhiên xuất hiện kịch liệt chấn động, một đạo không gian thật lớn khe hở xé liệt thiên không, vô số tiên binh vây quanh ba vị thân mang đạo bào lão giả, theo trong vết nứt không gian đi ra. Lão giả dẫn đầu thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt giàn mua, ánh mắt sắc bén, chính là Lăng Tiêu Tiên Tông đại trưởng lão Lăng Hư Tử, cùng lúc trước Lăng Hư Tử cùng tên, tu vi đạt đến Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong. Hai vị khác lão giả theo thứ tự là nhị trưởng lão Lăng Phong cùng tam trưởng lão Lăng Lôi, đều là Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi. Đây chính là Thanh Huyền vực. Quả nhiên là đê đẳng vị diện, linh khí như thế mà manh. Lăng Phong quét mắt phía dưới cảnh tượng, trong giọng nói mang theo một tia khinh thường. "Hừ, mặc kệ là cái gì vị diện, dám giết ta Lăng Tiêu Tiên Tông người, đều phải trả giá đắt." Lăng Lôi tính tình nóng nảy, nhìn về phía dưới Tinh Vân Bảo đại quân, trong mắt tràn đầy sát ý, "Đại trưởng lão, chớ nhiều lời với bọn chúng, trực tiếp hạ lệnh công kích, san bằng Tinh Vân Bảo." Lăng Hư Tử nhẹ gật đầu, ánh mắt rơi vào phía dưới Băng Kỳ Lân trên thân, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, không nghĩ tới cái này đê đẳng vị diện còn có Hỗn Nguyên cảnh hung thú, bất quá cũng chỉ thế thôi. "Truyền mệnh lệnh của ta, tiên binh nghe lệnh, phát động công kích, chém giết tất cả người phản kháng." Là 10 vạn tiên binh cùng kêu lên đáp, thanh âm đinh tai nhức óc. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, tiên quang sáng chói, hướng phía Tinh Vân Bảo đại quân phát khởi công kích mãnh liệt. Vô số đạo công kích như là như mưa to rơi xuống, bao trùm một khu vực lớn. Hỗn độn phá giới nỏ, phóng ra. Bạch Khởi nổi giận gầm lên một tiếng, 3000 giá hỗn độn phá giới nỏ đồng thời khai hỏa, kim sắc tiên nỏ mang theo hỗn độn chi lực, như là như lưu tinh bắn về phía tiên binh. Bành! 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 Kim sắc tiên nỏ cùng tiên binh công kích đụng vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tiên binh công kích trong nháy mắt bị tan rã. Kim sắc tiên nỏ dư thế không giảm, bắn về phía tiên binh trận hình, trong nháy mắt liền có mấy ngàn tiên binh bị bắn giết, thi thể từ không trung rơi xuống. Cái gì? Đây là vũ khí gì? Vậy mà như thế lợi hại. Lăng Lôi sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tinh Vân Bảo lại có cường đại như thế quân giới. Lăng Hư Tử cũng là cao mày, thầm nghĩ trong lòng, cái này Tinh Vân Bảo quả nhiên không đơn giản, xem ra nhiệm vụ lần này sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Băng Kỳ Lân, động thủ. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng. Băng Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân băng hệ bản nguyên chi lực tăng vọt, vô số băng truy, băng nhận chống rông xuất hiện, như là như mưa to bắn về phía tiên binh. Đồng thời, nó há mồm phun ra một đạo ẩn chứa bản nguyên chi lực băng diễm, hướng phía tiên binh trận hình quét sạch mà đi. Băng diễm những nơi đi qua, tiên binh nao nao bị đông cứng, biến thành băng điêu, từ không trung rơi xuống. Băng truy cùng băng nhận thì giống như tử thần liêm đao, không ngừng thu gặt lấy tiên binh tính mệnh. Ghê tởm. Lăng Phong tức hồn hện, đưa tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía Băng Kỳ Lân, nghiệt xúc, muốn chết. Chương 249, chuẩn bị chiến đấu tiên binh cùng đỉnh phong đột phá, 2. Chương 249, chuẩn bị chiến đấu tiên binh cùng đỉnh phong đột phá, 2. Băng Kỳ Lân không sợ hãi chút nào, quanh thân ngưng tụ ra một đạo thật dày băng tuẫn, chặn kiếm khí. Đồng thời, nó thân hình lóe lên, hướng phía Lăng Phong đánh tới, lợi chảo mang theo xé rách không gian lực lượng. Không biết trời cao đất rộng nghiệt xúc. Lăng Phong hừ lạnh một tiếng, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm, hướng phía Băng Kỳ Lân chém tới. Một người một thú trong nháy mắt chiến đấu cùng một chỗ, đánh long trời lở đất. Lăng Phong là Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi, thực lực cường đại, nhưng Băng Kỳ Lân cũng không yếu, nương tựa theo cường hãn nhục thân cùng băng hệ bản nguyên chi lực, cùng Lăng Phong đánh khó hòa giải. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão bị hung thú của lấy, chúng ta nhanh đi hỗ trợ. Lăng Lôi nói rằng. Không cần. Lăng Hư Tử lắc đầu, Lăng Phong có thể ứng phó, mục tiêu của chúng ta là Tinh Vân Bảo Hải Tâm, trước chém giết tướng lãnh của bọn họ. Hắn nhìn về phía Bạch Khởi cùng Trương Tam Phong, trong mắt lóe lên một tia sắc ý, thân hình lóe lên, hướng phía hai người đánh tới. Lăng Lôi cũng theo sát phía sau, cùng nhau phát động công kích. Đến hay lắm. Trương Tam Phong hừ lạnh một tiếng, cầm trong tay phất trần, nên đón tiếp lấy. Phất trần bung lên, vô số đạo tơ bạc bay ra, ẩn chứa sắc bén đạo lực, hướng phía Lăng Hư Tử cùng Lăng Lôi vọt tới. Bạch Khởi cũng không cam chịu yếu thế, cầm trong tay trường thương, vận chuyển toàn thân tiên nguyên, một thương hướng phía Lăng Hư Tử đâm tới, mùi thương mang theo xé rách không gian lực lượng. Đại La cảnh cũng dám làm càn. Lăng Hư Tử khinh thường cười một tiếng, đưa tay một trường, hướng phía Bạch Khởi bổ tới, trường phong bên trong ẩn chứa Hỗn Nguyên cảnh lực lượng kinh khủng. Bạch Khởi sắc mặt đại biến, đội vàng vận chuyển tiên nguyên, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Bành! Hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, Bạch Khởi bị chấn động đến miệng phun máu tươi, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, khí tức biến hỗn loạn. Bạch Khởi tướng quân. Trương Tam Phong kinh hô một tiếng, mong muốn đi cứu viện, lại bị Lăng Lôi của lấy, không cách nào thoát thân. Lăng Hư Tử cười lạnh một tiếng, hướng phía Bạch Khởi đi đến, mong muốn thừa cơ chém giết hắn. Đúng lúc này, hai thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Lăng Hư Tử trước mặt, chính là Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân. Hôn Nguyên cảnh tu sĩ, cũng dám ở bệ hạ địa bàn dương ai. Thông Thiên giáo chủ ngữ khí băng lãnh, trong mắt tràn đầy sát ý người nào. Lăng Hư Tử sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm nhận được Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân trên thân tràn ra Hôn Nguyên cảnh uy áp, hơn nữa so với hắn còn cường đại hơn. Lấy ngươi mạng chó người. Khổng Thánh Nhân từ tốn nói, đưa tay vung lên, một đạo hạo nhiên chính khí trưởng lớn, hướng phía Lăng Hư Tử vỗ tới. Lăng Hư Tử không dám kinh thường, vội vàng vận chuyển tiên nguyên, ngưng tụ ra một đạo thật dày phòng ngự hộ thuẫn. Bành! Phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, Lăng Hư Tử bị chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng của hắn tràn đầy kinh hãi, hắn không nghĩ tới Tinh Vẫn Bảo lại có hai vị cường đại như thế Hỗn Nguyên cảnh cường giả. Đại trưởng lão, chúng ta không phải là đối thủ, mau bỏ đi. Lăng Lôi thấy thế, sắc mặt đại biến, mong muốn chạy trốn. Muốn đi? Chậm. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, xuất hiện tại Lăng Lôi trước mặt, trong tay trường kiếm màu xanh vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn bắn về phía Lăng Lôi. Lăng Lôi sắc mặt đại biến, vội vàng trốn tránh, nhưng tốc độ kiếm khí cực nhanh, vẫn là bắn trúng bờ vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài. Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân đồng thời ra tay, hướng phía Lăng Hư Tử cùng Lăng Lôi phát khởi công kích mãnh liệt. Hai người đều là Hỗn Nguyên cảnh cường giả, hơn nữa tu vi so Lăng Hư Tử ba người cao hơn, đạo pháp cũng càng tinh thâm, Lăng Hư Tử ba người căn bản không phải đối thủ, rất nhanh liền bị đánh đến liên tục bại lui, trên thân thêm mấy đạo vết thương. Mà lúc này, trong tinh thất tần dạng, rốt cục cảm nhận được Đại La Đỉnh Phong hàng giáo bừng lòng. Trong cơ thể hắn tiên nguyên tại lực lượng pháp tắc tầm bổ hạng, đã đạt đến bão hỏa, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng đã đầy đủ. Phá cho ta! Tần Dạ trong lòng gầm thét, lần nữa thôi động tiên nguyên, hướng phía hàng giáo phát khởi sau cùng xung kích. Giang giáp. Theo một tiếng thanh thúy tiếng vang, Đại La Đỉnh Phong hàng giáo rốt cục vỡ vụn. Mênh mông tiên nguyên như là vỡ đê hồng thủy, ở trong cơ thể hắn lao nhanh lưu chuyển, đạo cơ biến càng thêm mênh mông, vững chắc, quanh thân pháp tắc chấn động cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Đại La Đỉnh Phong. Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt kim quang lóe lên một cái rồi biến mất, quanh thân tràn ra uy áp so trước đó cường thịnh mấy lần, đã đến gần vô hạn Hôn Nguyên cảnh. Hắn có thể cảm nhận được rõ ràng, chính mình đối với thiên địa pháp tắc lực khống chế lại tăng lên một bậc thang, trong lúc giơ tay nhấc chân, đều có thể dẫn động thiên địa chi lực, uy lực vô tận. Rốt cục đột phá. Tần Dạ trong lòng vui mừng, đứng dậy. Đúng lúc này, kinh vô mệnh cấp báo truyền đến, bệ hạ, Lăng Tiêu Tiên Tông đại quân đã đến Thanh Huyền vực Bắc Bộ biên cảnh, Bạch Khởi tướng quân tụ thương, Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân đang cùng đối phương ba vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão kỳ chiến. Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, "Lăng Tiêu Tiên Tông, tử kỳ của các ngươi, tới." Thân hình hắn lóe lên, biến mất tại trong tĩnh thất, trong nháy mắt xuất hiện tại Đế cung đại điện. Truyền chấm ý chỉ, khởi động trăm vạn đại la cảnh đạo binh triệu hoán thẻ. Tần Dạ trầm giọng hạ lệnh, nhường trăm vạn đạo binh lập tức tiến về Bắc Bộ biên cảnh, trợ giúp Bạch Khởi tướng quân, chém giết tất cả tiên binh. "Tuân chỉ." Tuân Úc không người đáp, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Tần Dạ thì thông qua khuy thiên kính, chú ý Bắc Bộ biên cảnh tình hình chiến đấu. Hắn có thể nhìn thấy, Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân đã chiếm cứ thượng phòng, Lăng Hư Tử ba người liên tục bại lui, lúc nào cũng có thể bị chém giết. Mà tiên binh tại Băng Kỳ lần cùng Tinh Vẫn Bảo đại quân công kích đến, cũng tổn thất nặng nề, đã có hơn 3 vạn tiên binh vẫn lạc. Rất tốt. Tần Dạ thỏa mãn nhẹ gật đầu. Đúng lúc này, trăm vạn đại la cảnh đạo binh theo Tinh Vẫn Bảo bên trong tuôn ra, giống như nước thủy triều hướng phía Bắc Bộ biên cảnh chảy đi. Trăm vạn đại la cảnh đạo binh, đây là một cỗ sức mạnh khủng bố cỡ nào, những nơi đi qua, thiên địa chấn động, phong vân biến sắc. Lăng Hư Tử ba người nhìn thấy trăm vạn đại la cảnh đạo binh, sắc mặt biến trắng bệnh, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Bọn hắn không nghĩ tới, Tinh Vẫn Bảo lại có cường đại như thế nội tình, trăm vạn đại la cảnh đạo binh, cho dù là tại tiên vực, cũng chỉ có đỉnh cấp thế lực khả năng nắm giữ. Rút lui, mau bỏ đi. Lăng Hư Tử gào thét, mong muốn mang theo còn sót lại tiên binh chạy trốn. Muốn đi. Chậm. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, trong tay trường kiếm màu xanh vung lên, một đạo ẩn chứa không gian pháp tắc kiếm khí bắn về phía Lăng Hư Tử. Lăng Hư Tử sắc mặt đại biến, mong muốn trốn tránh, nhưng tốc độ kiếm khí cực nhanh, vẫn là bắn trúng mi tâm của hắn. Lăng Hư Tử thân thể cứng đờ, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, từ không trung rơi xuống, khí tức hoàn toàn không có. Khổng Thánh Nhân cũng thừa cơ ra tay, một đạo hạo nhiên chính khí trưởng ấn đập vào Lăng Phong lực, Lăng Phong phun ra một miệng lớn máu tươi, bay rất ra ngoài, đập ầm ầm trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Lăng Lôi dọa đến hồn phi phách tán, quay người liền muốn chạy trốn, lại bị Băng Kỳ Lân ngăn cản đường đi. Băng Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, một móng vuốt đập vào Lăng Lôi trên đầu, Lăng Lôi đầu trong nháy mắt bị đập nát, chết oan chết uổng. Ba vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lao vẫn lạc, tiên binh hoàn toàn đã mất đi đấu trí, bắt đầu chạy từ phía. Bạch Khởi từ dưới đất đứng lên, lau khô khóe miệng máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, giết, một cái cũng không được buông tha. Tinh Vẫn Bảo đại quân cùng trăm vạn đại la cảnh đạo binh đồng thời phát động công kích, như là hổ vào bầy dê, truy sát chạy trốn tiên binh. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết bên tai không dứt, tiên binh thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Cuối cùng, 10 vạn tiên binh toàn quân bị diệt, không có người nào đào thoát. Tin tức truyền về Tinh Vẫn Bảo, Tần Dạ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trận này cùng tiên vực thế lực lần thứ nhất chính diện giao phong, Tinh Vẫn Bảo đại hoạch toàn thắng. Hắn biết, trang thắng lợi này, không chỉ có củng cố Tinh Vẫn Bảo đối Thanh Huyền vực chi phối, cũng hướng tiên vực phô bày Tinh Vẫn Bảo thực lực. Lăng Tiêu Tiên Tông qua chiến dịch này, thực lực đại tổn, trong thời gian ngắn sẽ không lại dám tùy tiện trêu chọc Tinh Vân Bảo. Nhưng Tần Dạ cũng minh bạch, đây chỉ là bắt đầu. Tiên vực thế lực đông đảo, cường giả như mây, Lăng Tiêu Tiên Tông chỉ là một trong số đó. Hắn muốn chân chính đặt chân tiên vực, trở thành chư thiên chúng chủ, đường phải đi còn rất dài. Tần Dạ trở về tinh thất, tiếp tục tu luyện. Hắn hiện tại đã là đại la đỉnh phong, bước kế tiếp chính là đột phá hôn nguyên cảnh. Chỉ cần đột phá tới hôn nguyên cảnh, thực lực của hắn sẽ nên đón bay vọt về chất, Tinh Vân Bảo thực lực cũng sẽ cao hơn một bậc thang, đủ để cùng tiên vực đỉnh cấp thế lực chống lại. Mà Thanh Huyền vực, tại kinh nghiệm trận đại chiến này sau, biến càng thêm đoàn kết. Các thế lực đối Tinh Vân Bảo kính sợ càng sâu, Tinh Vân Bảo hy vọng đạt đến cao độ trước đó chưa từng có. Từ lúc bắt đầu chỉnh đốn chiến hậu Thanh Huyền vực, chưa trị bị chiến hỏa phá hủy thành trì, trấn an mất tính, Thanh Huyền vực dần dần khôi phục sinh cơ. Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh nhân thì trở về Tinh Vân Bảo, tiếp tục tu luyện, củng cố tu vi. Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ Lân cũng riêng phần mình trở về đạo phủ, tiêu hóa trận đại chiến này thu hoạch. Chương 250, chiến hậu chỉnh đốn cùng hàng tháng mới thưởng, 1, chương 250, chiến hậu chỉnh đốn cùng hàng tháng mới thưởng, 1, Bắc Bộ biên cảnh chiến hỏa lắng lại sau, Thanh Huyền vực nên đón đã lâu bình tĩnh. Trăm vạn đại la cảnh đạo binh tại quét sạch xong chiến trường sau, liền bị Tần Dạ thu hồi hệ thống không gian, chỉ để lại bộ phận Tinh Vân Bảo đại quân đóng giữ biên cảnh, phòng bị tiên vực khả năng xuất hiện đến tiếp sau động tác. Đế cung đại điện bên trong, Tần Dạ ngồi ngay ngắn đế tọa, phía dưới đứng đấy Bạch Khởi, Tuân Úc, Thông Thiên giáo chủ chờ hạch tâm thủ hạ, trên mặt mọi người đều mang một tia mỏi mệt, nhưng càng nhiều hơn chính là đại thắng sau phân chấn. Bệ hạ, lần này đại chiến, quân ta tổng cộng chém giết Lăng Tiêu Tiên Tông 3 vị hôn nguyên cảnh trưởng lão, 10 vạn tiên binh, thu được tiên tinh 300 triệu mai, cực phẩm đan dược 5000 bình, các loại pháp bảo khí giới hơn 3 vạn kiện, cùng đại lượng tu luyện công pháp cùng tài nguyên. Tuân Úc không người báo cáo, đem một phần kỹ càng chiến báo đẩy tới. Tần Dạ nhìn lướt qua chiến báo, nhàn nhạt gật đầu, chiến quả không tệ. Bạch Khởi, ngươi lần này thụ thương, đi xuống trước hảo hảo tĩnh dưỡng, thương thế khỏi hẳn trước, trong quân sự vụ tạm từ phó tướng đại diện. Tạ bệ hạ quan tâm. Bạch Khởi không người đáp, bộ ngực hắn thương thế tuy nặng, nhưng ở phục dụng Tần Dạ ban cho chữa thương tiên đan sau, đã không còn đáng ngại, chỉ cần tĩnh dưỡng một đoạn thời gian liền có thể khỏi hẳn. Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh nhân, hai vị lần này lực chiến hôn nguyên cảnh trưởng lão, lao khổ công cao. Tần Dạ nhìn về phía hai người, chấm đã sai người chuẩn bị hai phần hậu lễ, sau đó sẽ đưa đến hai vị độc phủ, trò chuyện tỏ lòng biết ơn. Bệ hạ khách khí, là bệ hạ hiệu lực, chính là chúng ta bản phận. Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh nhân cùng kêu lên đáp. Tần Dạ lại nhìn về phía Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ Lân, Trương đạo trưởng, Băng Kỳ Lân, các ngươi tại lần này đại chiến bên trong cũng lập xuống công lao hán mã. Băng Kỳ Lân, ngươi muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng. Băng Kỳ Lân trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, nói rằng, bệ hạ, ta muốn đột phá tới Hỗn Nguyên trung kỳ, không biết bệ hạ có thể hay không ban cho một chút có trợ giúp đột phá tài nguyên. Chuyện nào có đáng gì? Tần Dạ đưa tay vung lên, một cái ẩn chứa tinh thuần bản nguyên chi lực đan dược và một khối tiên thiên linh ngọc bay ra, rơi vào Băng Kỳ Lân trước mặt. Đây là Hỗn Nguyên đột phá đan cùng bản nguyên linh ngọc, đối ngươi đột phá Hỗn Nguyên trung kỳ rất có ích lợi. Băng Kỳ Lân vui mừng quá đỗi, liền vội vàng không người nói tạ, đa tạ bệ hạ ban thưởng. Trương Tam Phong thì nói rằng, bệ hạ, lao đạo nhất tâm hướng đạo, không cần cái gì ban thưởng, chỉ cầu bệ hạ có thể cho phép lao đạo tại Tinh Vân Bảo bên trong mở một chỗ tốt hơn đạo trường, dốc lòng tu luyện. Chuẩn. Tần Dạ gật đầu, chấm sẽ để cho công thâu diễn vì ngươi chế tạo một tòa đỉnh cấp đạo trường, cần thiết tài nguyên, chi bằng hướng tuân lúc lãnh. Đa tạ bệ hạ. Trương Tam Phong không người nói tạ. Xử lý xong đám người ban thưởng, Tần Dạ lời nói xoay chuyển, lần này Lăng Tiêu Tiên Tông tuy bị đánh lui, nhưng tiên vực thế lực đông đảo, chúng ta không thể phớt lờ. Tuân Úc, ngươi phụ trách đem lần này đại chiến chiến quả tuyên dương ra ngoài, nhường Thanh Huyền vực thậm chí xung quanh vị diện đều biết Tinh Vân Bảo thực lực, chấn nhiếp những cái kia lòng mang ý đồ xấu chi đồ. Đồng thời, tiếp tục chỉnh đốn nội chính, trấn an bách tính, tích lũy tài nguyên, là ngày sau khả năng đến đại chiến làm chuẩn bị. Thần tuân chỉ. Tuân Úc đáp. Kinh vô mệnh, ngươi tiếp tục tăng cường mạng lưới tình báo kiên thiết, trọng điểm chú ý tử cực tiên vực động tĩnh, nhất là Lăng Tiêu Tiên Tông đến tiếp sau phản ứng, cùng với các tiên vực thế lực động thái, có bất kỳ tình huống, lập tức báo cáo. Thuộc hạ minh bạch. Kinh vô mệnh không người đáp. Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh nhân, các ngươi tiếp tục củng cố tu vi, đồng thời chỉ đạo Tinh Vân Bảo tu sĩ tu luyện, tăng lên thực lực tổng hợp. Tuân chỉ. Tất cả an bài thỏa đáng, đám người nhao nhao lui ra, mỗi người quản lý chức vụ của mình. Toàn bộ Tinh Vân Bảo lần nữa công việc lưu đủ lên, chỉnh đốn chiến hậu trật tự, tích lũy tài nguyên, tăng thực lực lên, là ứng đối tương lai khiêu chiến làm lấy đầy đủ chuẩn bị. Tần Dạ trở về tính thất, bắt đầu tiêu hóa lần này đại chiến thu hoạch. Lăng Tiêu Tiên Tông trong túi trữ vật, không chỉ có đại lượng tiên tinh cùng đan dược, còn có không ít cao thâm tiên pháp cùng tu luyện tâm đắc, đối với hắn tăng thực lực lên cũng không nhỏ trợ giúp. Hắn đem những này tiên pháp cùng tu luyện tâm đắc từng cái xem, lấy tinh hoa, đi cặn bã, dung nhập chính mình hệ thống tu luyện bên trong. Đồng thời, hắn bắt đầu luyện hóa tịch thu được tiên tinh cùng đan dược, bổ sung đại chiến bên trong tiêu hao tiên nguyên, củng cố đại la đỉnh phong tu vi. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Tần Dạ tu vi càng ngày càng vững chắc, đối với thiên địa pháp tắc cảm ngộ cũng càng ngày càng sâu, khoảng cách hôn nguyên cảnh càng ngày càng gần. Ngay hôm đó, hàng tháng đánh dấu thời gian đến lần nữa, hệ thống nhắc nhở chuẩn âm lúc vang lên, đốt. Hàng tháng đánh dấu thời gian đã đến, phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu. Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Đốt. Hàng tháng đánh dấu thành công. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được, tu vi 3000 vạn năm, hôn nguyên cảnh triệu hoán thẻ 1, tiên thiên linh bảo trấn giới tháp tiên vực địa đồ, bản đầy đủ. 3000 vạn năm tinh thuần tu vi như là hạo đãng trường hạ, trong nháy mắt tràn vào Tần Dạ thể nội. Hắn bây giờ đã là đại la đỉnh phong, đạo cơ vững chắc, cỗ này khổng lồ tu vi tràn vào, như là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Trong nháy mắt nhường trong cơ thể hắn tiên nguyên sôi trào lên, hướng phía Hỗn Nguyên cảnh hàng rào phát khởi mãnh liệt xung kích. Chấn giới tháp lơ lửng lên đỉnh đầu, tràn ra nặng nề bản nguyên chi lực, không ngừng chấn áp Tần Dạ thể nội bước lên tiên nguyên, phòng ngừa hắn tẩu hỏa nhập ma. Đồng thời, tiên vực địa đồ, bản đầy đủ, hóa thành một đạo lưu quang, dung nhập Tần Dạ trong đầu, toàn bộ tiên vực sông núi hình dạng mặt đất, thế lực phân bố, tọa độ không gian chờ tin tức, đều rõ ràng hiện ra tại trước mắt hắn. Đồ tốt, Tần Dạ trong lòng vui mừng. Tiên vực địa đồ, bản đầy đủ, đối với hắn ngày sau chinh chiến tiên vực có trợ giúp thật lớn. Mà chấn giới tháp xem như tiên thiên linh bảo, không chỉ có lực phòng ngự kinh người, còn có thể trấn áp một phương thiên địa, vững chắc thế lực khí vận, công dụng cực lớn. Hắn tập trung tinh thần, toàn lực dẫn đạo 3000 vạn năm tu vi xung kích Hỗn Nguyên cảnh hàng rào. Hỗn Nguyên cảnh là tiên đạo một đạo trọng yếu cánh cửa, sau khi đột phá, liền có thể ngưng tụ Hỗn Nguyên đạo quả, thực sự trở thành một phương thánh nhân, thọ nguyên vô tận, thực lực càng là sẽ nên đón bay vọt về trước. Đại La đỉnh phong tới Hỗn Nguyên cảnh hàng rào, so trước đó bất kỳ lần nào đột phá đều muốn kiên cố, như là thiên địa bình chướng đồng dạng, khó mà dung chuyện. Nhưng 3000 vạn năm tu vi quá mức khổng lồ, lại thêm trấn giới tháp phụ trợ, hàng rào bắt đầu xuất hiện một tia bừng lòng. Phá cho ta! Tần Dạ trong lòng gầm thét, đem thể nội tiên nguyên thôi động đến cực hạn, đồng thời dẫn động tiên địa pháp tắc chi lực, cùng nhau xung kích hàng rào. Giang giác, giang giác. Hàng rào bên trên vết nứt càng ngày càng lớn, như là chi châu vong đồng dạng lan tràn ra. Rốt cục, tại 3000 vạn năm tu vi duy trì liên tục trùng kích vào, hàng rào ầm vang vỡ vụn. Mênh mông tiên địa pháp tắc chi lực tràn vào Tần Dạ thể nội, cùng hắn tiên nguyên dung hợp, ngưng tụ thành một cái ẩn chứa vô tận đạo vận Hỗn Nguyên đạo quả. Đạo quả lơ lửng tại hắn khí hải trung ương, tràn ra nặng nề, mênh mông khí tức, Tần Dạ tu vi chính thức đột phá tới Hỗn Nguyên sơ kỳ. Chương 250, chiến hậu chỉnh đốn cùng hàng tháng mới thưởng, 2, chương 250, chiến hậu chỉnh đốn cùng hàng tháng mới thưởng, 2, hắn chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ẩn chứa thiên địa vận chuyển quy tích, quanh thân tràn ra Hỗn Nguyên cảnh uy áp, bao phủ toàn bộ tinh thất, thậm chí lan tràn tới đế cung bên ngoài. Tinh vẫn bảo các tu sĩ cảm nhận được cỗ uy áp này, nhao nhao dừng lại trong tay chuyện, hướng phía đế cung phương hướng nhìn lại, trong mắt tràn đầy kính sợ cùng chấn kinh. Bệ hạ đột phá, là Hỗn Nguyên cảnh kỳ tích. Bệ hạ trở thành thánh nhân, quá tốt rồi. Có bệ hạ vị này Hỗn Nguyên cảnh thánh nhân tọa trấn, Tinh vẫn bảo ngày sau chắc chắn càng thêm hưng thịnh. Các tu sĩ nghị luận ầm ĩ, trên mặt đều mang kích động cùng tự hào. Tần Dạ cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng cùng đối với thiên địa pháp tắc lực khống chế, trong lòng tràn đầy hài lòng. Đột phá tới Hỗn Nguyên cảnh sau, thực lực của hắn đã xảy ra bay vọt về chất, coi như đối mặt Hỗn Nguyên trùng kỳ cường giả, cũng có sức đánh một trận. Hắn thu hồi Hỗn Nguyên đạo quả, đem trấn giới tháp thu nhập hệ thống không gian, sau đó đứng dậy đi ra tinh thất. Đế cung đại điện bên ngoài, Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh Nhân bọn người sớm đã chờ ở đây, nhìn thấy Tần Dạ đi ra, nhao nhao không mình hành lễ, chúc mừng bệ hạ đột phá Hỗn Nguyên cảnh, thành tựu thánh nhân chi vị. Cùng vui. Tần Dạ cười nhạt một tiếng, chấm đột phá Hỗn Nguyên cảnh, đối Tinh vẫn bảo mà nói, cũng là một kiện đại sự. Truyền chấm ý chỉ, đại xá thanh huyền vực, giảm miễn 3 năm thuế má, đồng thời cử hành khánh điện, cùng dân cùng vui. Thần tuân chỉ. Tuân lúc không người đáp, lập tức đi thi hành mệnh lệnh. Tần Dạ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân, hai vị, chấm bây giờ đã là Hỗn Nguyên cảnh, Tinh vẫn bảo thực lực cũng càng lên một tầng. Bước kế tiếp, chúng ta có thể bắt đầu bố cục tiên vực. Vậy hạ dự định như thế nào bố cục? Khổng Thánh Nhân hỏi. Tần Dạ lấy ra tiên vực địa đồ, bản đầy đủ, hình chiếu ở trước mặt mọi người. Đây là tiên vực địa đồ, phía trên tiêu chú tiên vực tất cả thế lực phân bố. Lăng Tiêu Tiên Tông tại Tử Cực tiên vực chỉ là trung đẳng thế lực, chúng ta trước tiên có thể theo xung quanh nhỏ yếu thế lực vào tay, từng bước quyết trường, tích lũy tiên vực địa bàn cùng tài nguyên. Thông Thiên giáo chủ gật đầu đồng ý, vậy hạ nói cực phải. Tiên vực rộng lớn, thế lực đông đảo, chúng ta không thích hợp nóng lòng cầu thành, ứng bước bước thúc đẩy, từng bước lớn mạnh thực lực bản thân. Ân. Tần Dạ gật đầu, Bạch Khởi, ngươi thương thế sau khi khỏi hẳn, xuất lĩnh bộ phận đại quân, tiến về tiên vực biên giới Hắc Phong vực thu phục nơi đó thế lực, thành lập Tinh vẫn bảo tại tiên vực cái thứ nhất cứ điểm. Thần tuân chỉ. Bạch Khởi không người đáp, trong mắt tràn đầy chiến ý kinh vô mệnh, ngươi điều động ám vệ chui vào tiên vực các thế lực lớn, thu thập tình báo, nhất là liên quan tới các thế lực lớn thực lực, át chủ bài, nội bộ mâu thuẫn chờ tin tức, cho chúng ta ngày sau chinh chiến tiên vực cung cấp duy trì. Thuộc hạ minh bạch. Kinh vô mệnh đáp. Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh Nhân, các ngươi tiếp tục lưu lại Tinh vẫn bảo, tọa trấn Thanh Huyền vực, phòng ngừa tiên vực thế lực thừa cơ phản công. Đồng thời, chỉ đạo các tu sĩ tu luyện, tăng lên Tinh vẫn bảo thực lực tổng hợp. Tuân chỉ. An bài xong những này, Tần Dạ còn nói thêm, lần này đánh dấu lấy được Hỗn Nguyên cảnh triệu hoán thẻ, chớm tạm thời không cần, giữ lại ứng đối tình huống đột phát. Bây giờ Tinh vẫn bảo đã có 3 vị Hỗn Nguyên cảnh cường giả, đủ để ứng đối đa số tình huống. Đám người nhao nhao gật đầu, bọn hắn đều hiểu, Tần Dạ đây là tại biện pháp dự phòng. Tiên vực thế lực rắc rối phức tạp, cường giả như mây, nhiều một trường Hỗn Nguyên cảnh triệu hoán thẻ, liền nhiều một phần lực lượng. Đúng lúc này, kinh vô mệnh ám vệ truyền đến cấp báo, vậy hạ Tử Cực Tiên vực truyền đến tin tức, Lăng Tiêu Tiên Tông khi biết 3 vị trưởng lão cùng 10 vạn tiên binh toàn quân bị diệt sau, rất là tức giận, liên hợp xung quanh Huyết Sát Tông, Hắc Viêm Cốc hai đại trung đẳng thế lực, gây dựng 20 vạn liên quân, chuẩn bị lần nữa xâm lấn Thanh Huyền vực. Tần Dạ nhếch miệng lên một vẻ cười lạnh, Lăng Tiêu Tiên Tông cũng không hết hy vọng, còn dám liên hợp thế lực khác xâm phạm. Xem ra, không cho bọn hắn một cái khắc sâu giáo huấn, bọn hắn là sẽ không an phận. Hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân, hai vị, lần này Lăng Tiêu Tiên Tông liên hợp hai đại trung đẳng thế lực, tổng cộng có 5 vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão, 20 vạn tiên binh. Hai người các ngươi ra tay, có thể hay không ngừng đối. Bệ hạ yên tâm. Thông Thiên giáo chủ tự tin cười một tiếng, chỉ là 5 vị Hỗn Nguyên cảnh sơ kỳ, lão phu một người liền có thể ứng đối. Khổng Thánh Nhân chỉ cần tọa trấn Tinh vẫn bảo, phòng ngừa liên quân vòng qua chủ lực, tập kích bất ngờ Thanh Huyền vực liền có thể. Khổng Thánh Nhân cũng gật đầu nói, "Vậy hạ, thần sẽ bố trí xuống tuyệt thế sát trận, chỉ cần liên quân giáng đến, định để bọn hắn có đến mà không có về."
"Tốt."
Tần Dạ gật đầu, "Bạch Khởi, ngươi dẫn theo lĩnh 500 vạn đại quân, phối hợp Thông Thiên giáo chủ, chính diện nên kích liên quân. Trương Tam Phong, Băng Kỳ Lân, các ngươi hiệp trợ Bạch Khởi, đối phó liên quân tiên binh."
"Tuân chỉ."
Đám người cùng kêu lên đáp. Tần Dạ nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, trong mắt lóe lên một tia lạnh lẽo. Lăng Tiêu Tiên Tông liên hợp thế lực khác xâm phạm, vừa vặn cho hắn một cái giải quyết triệt để Lăng Tiêu Tiên Tông, đồng thời trấn nhiếp tiên vực thế lực khác cơ hội. Hắn trở về đế cung đại điện, thông qua tiên vực địa đồ, mật thiết chú ý liên quân động tĩnh. Liên quân trước mắt ngay tại tập kết, dự tính nửa tháng sau liền sẽ đến Thanh Huyền vực biên cảnh. Tần Dạ cũng không sốt ruột, hắn có đầy đủ thời gian chuẩn bị. Hắn lấy ra lần này đánh dấu lấy được Hỗn Nguyên cảnh triệu hoán thẻ, thầm nghĩ trong lòng, nếu là liên quân bên trong có Hỗn Nguyên trùng kỳ cường giả, liền vận dụng chương này triệu hoán thẻ. Bất quá, lấy Thông Thiên giáo chủ thực lực, đối phó năm vị Hỗn Nguyên sơ kỳ cũng không thành vấn đề. Hắn bắt đầu nhắm mắt tu luyện, củng cố Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi. Đột phá tới Hỗn Nguyên cảnh sau, hắn cần thời gian quen thuộc lực lượng trong cơ thể, cảm ngộ Hỗn Nguyên cảnh đạo pháp, để cho mình thực lực càng thêm vững chắc. Thanh Huyền vực khánh điển đúng hạn cử hành, dân chúng vừa múa vừa hát, chúc mừng Tần Dạ đột phá Hỗn Nguyên cảnh, đồng thời cũng chúc mừng Tinh Vẫn Bảo lần nữa đánh bại tiên vực thế lực. Toàn bộ Thanh Huyền vực đều đắm chìm trong một mảnh vui thích bầu không khí bên trong. Mà tại Tử Cực tiên vực, Lăng Tiêu Tiên Tông, Huyết Sát Tông, Hắc Viêm Cốc liên quân đã tập kết hoàn tất, năm vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão xuất lĩnh 20 vạn tiên binh, hướng phía Thanh Huyền vực phương hướng xuất phát. Bọn hắn khí thế hùng hổ, thề phải san bằng Tinh Vẫn Bảo, vì đó trước tổn thất báo thù rửa hận. Một trận càng lớn quy mô đại chiến, sắp tại Thanh Huyền vực biên cảnh bộc phát. Tần Dạ ổn thỏa đế cung, bày mưu nghĩ kế, chờ đợi liên quân đến. Hắn biết, một trận chiến này chính là Tinh Vẫn Bảo đặt chân tiên vực mấu chốt một trận chiến. Chỉ cần đánh thắng, Tinh Vẫn Bảo tại tiên vực uy danh sẽ hoàn toàn khai hỏa, ngày sau khuyết trường con đường cũng biết càng thêm thuận lợi. Chương 251, liên quân tiếp cận cùng sát trận bố cục, 1, chương 251, liên quân tiếp cận cùng sát trận bố cục, 1, Tử Cực tiên vực liên quân động tĩnh, thông qua kinh vô mệnh ám vệ mạng lưới, thời gian thực chuyển về Tinh Vẫn Bảo. 20 vạn tiên binh lôi cuốn lấy 5 vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão uy áp, đang lấy cực nhanh tốc độ hướng phía Thanh Huyền vực chạy đến, ven đường không ít cỡ nhỏ vị diện thế lực nhao nhao né tránh, không dám trêu chọc. Đế cung đại điện bên trong, Tần Dạ đầu ngón tay gõ nhẹ đế tọa lan can, trước mặt tiên vực trên bản đồ, đại biểu liên quân điểm đỏ đang không ngừng tới gần Thanh Huyền vực biên cảnh. Bệ hạ, liên quân đã qua sao băng hạp dự tính sau 3 ngày liền sẽ đến Bắc Bộ biên cảnh. Kinh vô mệnh không người báo cáo, lần này liên quân từ Lăng Tiêu Tiên Tông tông chủ Lăng Huyền Chân Nhân tự mình dẫn đội, hai vị khác thế lực thủ lĩnh Huyết Sát Tông tông chủ Huyết Ma, Hắc Viêm Cốc cốc chủ Viêm Tôn cũng cùng nhau đến đây, ba người đều là Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong tu vi, hai vị khác trưởng lão theo thứ tự là Huyết Sát Tông Huyết Ảnh trưởng lão cùng Hắc Viêm Cốc Viêm Liệt trưởng lão, đều là Hỗn Nguyên sơ kỳ. Năm vị Hỗn Nguyên sơ kỳ, 20 vạn tiên binh. Bạch Khởi nắm chặt trường thương trong tay, trong mắt chiến ý dặn dạo, "Vậy hạ, mặt tướng đã thương thế khỏi hẳn, nguyện xuất lĩnh đại quân tiến về biên cảnh, cùng liên quân quyết nhất tử chiến." Tần Dạ nhàn nhạt gật đầu, lần này liên quân khí thế hùng hùng, không thể phất lờ. "Bạch Khởi, ngươi dẫn theo lĩnh 1000 vạn đại quân, mang theo 5000 giá hỗn độn phá giới nỏ, tiến về Bắc Bộ biên cảnh bố phòng. Nhớ kỹ, không cần chủ động xuất kích, trước lợi dụng công sự phòng ngự cùng hỗn độn phá giới nọ tiêu hao liên quân thực lực." Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi không người lĩnh mệnh. Trương Tam Phong, Băng Kỳ Lân, các ngươi theo Bạch Khởi cùng nhau đi tới. Băng Kỳ Lân phụ trách dùng băng hệ bản nguyên chi lực ra cô phòng tuyến, Trương Tam Phong ngươi phụ trách chỉ huy đại quân bày trận, phối hợp hỗn độn phá giới nọ chặn đánh tiên binh. Tuân chỉ. Hai người cùng kêu lên đáp. Tần Dạ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, "Giáo chủ, lần này liên quân 5 vị hỗn nguyên cảnh cường giả, liền giao cho ngươi. Cần phải tốc chiến tốc thắng, chém giết đối phương thủ lĩnh, tàn dã liên quân sĩ khí." Bệ hạ yên tâm. Thông Thiên giáo chủ nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, năm cái Hỗn Nguyên sơ kỳ, còn chưa đủ lão phu làm nó người. Định để bọn hắn có đến mà không có về. Khổng Thánh Nhân, ngươi tọa trấn Tinh Vẫn Bảo, bố trí xuống Hạo Nhiên sát trận để phòng liên quân chia binh tập kích bất ngờ. Đồng thời, giám sát toàn bộ Thanh Huyền vực không gian ba động, nếu có cái khác tiên vực thế lực thừa cơ tham gia, lập tức ra tay ngăn cản. Thần tuân chỉ. Khổng Thánh Nhân không người đáp. Tuân Úc tiến lên một bước, "Bệ hạ, đại quân xuất chinh cần thiết tiên tinh, đang lượng, quân giới các loại vật tư đã toàn bộ chủ bị hoàn tất, tùy thời có thể vận chuyển về tiền tuyến." "Rất tốt." Tần Dạ gật đầu, "Tuân Úc, ngươi phụ trách phía sau điều hành, ngươi phụ trách phía sau điều hành, bảo đảm tiền tuyến vật tư cung ứng sung túc. Mặt khác, trấn an được Thanh Huyền vực bách tính, tránh cho gây nên khủng hoảng." "Thần minh bạch." Tất cả an bài thỏa đáng, đám người mỗi người quản lý chức vụ của mình, cấp tốc hành động. Bạch Khởi xuất lĩnh 1000 vạn đại quân, mang theo đại lượng quân giới vật tư, trùng trùng điệp điệp hướng lấy Bắc Bộ biên cảnh lái đi. Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ Lân theo sát phía sau, chuẩn bị hiệp trợ Bạch Khởi bố phòng. Thông Thiên giáo chủ thì một mình tiến về biên cảnh phụ cận một ngọn núi, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần, chờ đợi liên quân đến. Quanh người hắn tràn ra hỗn nguyên cảnh uy áp, nhường chung quanh thiên địa cũng vì đó ngưng trệ, bất kỳ đến gần yêu thú đều dọa đến chạy từ phía. Tần Dạ trở về tinh thất, cũng không tiếp tục tu luyện, mà là thông qua khuy thiên kính, mật thiết chú ý liên quân động tĩnh cùng tiền tuyến bố phòng tình huống. Hắn biết, trận đại chiến này thắng bại, không chỉ có quan hệ tới Thanh Huyền vực an nguy, càng quan hệ tới Tinh Vẫn Bảo tại tiên vực đặt chân. Sau 3 ngày, Bắc Bộ biên cảnh, Bạch Khởi đã xuất lĩnh đại quân hoàn thành bố phòng, mấy ngàn vạn đại quân sắp hàng chỉnh tề, hình thành một đạo kéo dài mấy vạn dặm phòng tuyến. Phòng tuyến phía trước là cao mấy trượng tường băng, từ băng kỳ lân băng hệ bản nguyên chi lực ngưng tụ mà thành, cứng rắn vô cùng, có thể so với thần khí. Tường băng về sau, 5000 giá hỗn độn phá giới nọ sắp hàng chỉnh tề, đen ngòm nọ miệng nhắm ngay bầu trời, tùy thời chuẩn bị phóng ra. Trương Tam Phong đứng tại đại quân phía trước, cầm trong tay phất trần, ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên phương xa. Băng Kỳ Lân thì ghé vào trên tường băng, thân thể cao lớn tản ra hàn khí thấu xương, trong mắt tràn đầy cảnh giác. Bầu trời xa xăm, không gian ba động kịch liệt, một đạo không gian thật lớn khe hở vỡ ra đến, 20 vạn tiên binh vây quanh 5 vị thân mang khác biệt phục sức lão giả, theo trong vết nứt không gian đi ra. Lão giả dẫn đầu thân mang đạo bào màu xanh, khuôn mặt uy nghiêm, chính là Lăng Tiêu Tiên Tông tông chủ Lăng Huyền chân nhân. Bên cạnh hắn huyết ma dáng người khôi ngô, toàn thân tản ra mùi huyết tinh, Viêm Tôn thì thân mang đạo bào màu đỏ, quanh thân thiêu đốt lên lửa cháy hùng hực. Đây chính là Tinh Vẫn Bảo phòng tuyến. Lăng Huyền chân nhân quét mắt phía dưới tường băng cùng đại quân, trong mắt lóe lên một tia khinh thường, bất quá là chút gà đất chó sành, cũng dám ngăn cản ta liên quân bước chân. Huyết ma liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy thị sát và mang, Lăng Huyền tông chủ, làm gì nói nhảm, trực tiếp hạ lệnh công kích, san bằng cái này phòng tuyến, chém giết tần dạng, là đệ tử đã chết cùng trưởng lao báo thủ. Viêm Tôn cũng gật đầu phụ họa, không tệ, tốc chiến tốc thắng, sớm một chút cầm xuống Thanh Huyền vực, chia cắt nơi này tài nguyên. Lăng Huyền chân nhân khẽ gật đầu, tốt, truyền mệnh lệnh của ta, tiên binh nghe lệnh, phát động công kích, đột phá phòng tuyến. Là 20 vạn tiên binh cùng kêu lên đáp, thanh âm đình thái nhức óc. Bọn hắn nhao nhao tế ra pháp bảo, tiên quang sáng chói, hướng phía Tinh Vẫn Bảo phòng tuyến phát khởi công kích mãnh liệt. Vô số đạo công kích như là như mưa to rơi xuống, bao trùm toàn bộ phòng tuyến. Hỗn độn phá giới nỏ, phóng ra. Trương Tam Phong hét lớn một tiếng. 5000 giá hỗn độn phá giới nỏ đồng thời khai hỏa, kim sắc tên nỏ mang theo hỗn độn chi lực, như là như lưu tinh bắn về phía tiên binh. Kim sắc tên nỏ tốc độ cực nhanh, uy lực vô tận, trong nháy mắt liền xuyên thấu tiên binh công kích, bắn về phía tiên binh trận hình. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Liên tiếp tiếng kêu thảm thiết vang lên, mấy ngàn tiên binh trong nháy mắt bị kim sắc tên nỏ bắn giết, thi thể từ không trung rơi xuống. Hỗn độn phá giới nỏ uy lực, nhường liên quân tiên binh nhóm sắc mặt đại biến, tiến công tình thế cũng theo đó trì trệ. Cái gì? Vũ khí này vậy mà như thế lợi hại? Viêm Tôn biến sắc, có chút khó có thể tin. Lăng Huyền chân nhân cau mày, thầm nghĩ trong lòng, Tinh Vẫn Bảo quân giới quả nhiên bất phàm, xem ra không thể coi thường. Hắn nhìn về phía Huyết Ảnh trưởng lão cùng Viêm Liệt trưởng lão, hai người các ngươi xuất lĩnh 5 vạn tiên binh, theo hai bên quanh co, đột phá phòng tuyến. Là hai người cùng kêu lên đáp, lập tức xuất lĩnh 5 vạn tiên binh, hướng phía phòng tuyến hai bên bay đi. Muốn quanh co, không dễ dàng như vậy. Trương Tam Phong hừ lạnh một tiếng, đưa tay vung lên, đại quân lập tức biến hóa trận hình, phân ra hai bộ phận binh lực, phối hợp hỗn độn phá giới nỏ, ngăn cản quanh co tiên binh. Đồng thời, Băng Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, há mồm phun ra hai đạo to lớn băng diễm, hướng phía hai bên tiên binh bỏ tới. Băng diễm những nơi đi qua, tiên binh nhao nhao bị đông cứng, biến thành băng điêu, từ không trung rơi xuống. Hai bên tiên binh tiến công bị ngăn trở, không cách nào đột phá phòng tuyến. Ghê tởm. Lăng Huyền chân nhân giận dữ, Huyết Ma, Viêm Tôn, ba người chúng ta tự mình ra tay, công phá cái này tường băng. Tốt. Hai người cùng kêu lên đáp. Ba người đồng thời vận chuyển tiên nguyên, quanh thân tràn ra kinh khủng hôn nguyên cảnh uy áp, hướng phía tường băng phát khởi công kích mãnh liệt. Lăng Huyền chân nhân tế ra một thanh trường kiếm màu xanh, chém ra một đạo kiếm khí khổng lồ, hướng phía tường băng bổ tới. Huyết Ma đấm ra một quyền, ẩn chứa kinh khủng huyết tinh chi lực, đánh tới hướng tường băng. Viêm Tôn thì phun ra một đạo to lớn hỏa diễm, thiêu đốt lấy tường băng. Vành, vành, vành. Ba đạo công kích đồng thời rơi vào trên tường băng, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Tường băng chấn động kịch liệt, phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết rạn, nhưng cũng không vỡ vụn. Băng Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa rót vào băng hệ bản nguyên chi lực, chữa trị trên tường băng vết rạn. Cái này tường băng vậy mà như thế kiên cố. Huyết Ma biến sắc, có chút khó có thể tin. Lăng Huyền chân nhân trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, hắn không nghĩ tới cái này tường băng lực phòng ngự vậy mà như thế cường hãn, ba người liên thủ một kích, vậy mà không có thể đem công phá. Đúng lúc này, một đạo băng lanh thanh âm từ đằng xa sơn phong truyền đến, "Lăng Huyền chân nhân, Huyết Ma, Viêm Tôn, ba người các ngươi lão giả, không hảo hảo chờ tại địa bàn của mình, dám đến ta Tinh Vẫn Bảo Dương Oai, hôm nay liền để các ngươi táng thân nơi này." Đám người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thông Thiên giáo chủ theo trên ngọn núi đứng dậy, thân hình lóe lên, trong nháy mắt liền xuất hiện tại liên quân phía trước. Quanh người hắn tràn ra hôn nguyên cảnh uy áp, so Lăng Huyền chân nhân ba người còn cường tĩnh hơn, nhường liên quân tiên binh nhóm sắc mặt trắng bệnh, nhao nhao lui lại. "Thông Thiên giáo chủ." Lăng Huyền chân nhân sắc mặt đại biến, hắn không nghĩ tới Tinh Vẫn Bảo lại còn có như thế cường đại hỗn nguyên cảnh cường giả, ngươi là ai? Vì sao muốn giúp Tinh Vẫn Bảo? Chương 251, liên quân tiếp cận cùng sát trận bố cục 2, chương 251, liên quân tiếp cận cùng sát trận bố cục 2, bản giáo chủ là ai, ngươi còn không có tư cách biết. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, bớt nói nhiều lời, chịu chết đi. Lời còn chưa dứt, Thông Thiên giáo chủ tế ra trường kiếm màu xanh, hướng phía Lăng Huyền chân nhân ba người chém tới. Một đạo kiếm khí khổng lồ, ẩn chứa kinh khủng lực lượng hủy diệt, trong nháy mắt liền đến ba người trước mặt. Lăng Huyền chân nhân sắc mặt ba người lại biến, vội vàng vận chuyển tiên nguyên, ngưng tụ ra phòng ngự hộ thuẫn. Bành! Phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, ba người bị chấn động đến lui lại mấy bước, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Trong lòng bọn họ tràn đầy kinh hãi, Thông Thiên giáo chủ thực lực, vậy mà so với bọn hắn trong tưởng tượng còn cường đại hơn. Cùng tiến lên. Lăng Huyền chân nhân hét lớn một tiếng, ba người đồng thời ra tay, hướng phía Thông Thiên giáo chủ phát khởi công kích mãnh liệt. Thông Thiên giáo chủ không sợ hãi chút nào, cầm trong tay trường kiếm màu xanh, thong dong đứng đối. Kiếm pháp của hắn tinh diệu vô cùng, ẩn chứa vô tận đạo vận, mỗi một kiếm đều mang uy lực khủng bố, đánh Lăng Huyền chân nhân ba người liên tục bại lui. Trên chiến trường, Song Vương lâm vào giằng co trạng thái. Tinh Vẫn Bảo đại quân nương tựa theo kiên cố phòng tuyến cùng hỗn độn phá giới nỏ, không ngừng tiêu hao liên quân tiên binh. Thông Thiên giáo chủ thì một người độc chiến ba vị Hỗn Nguyên sơ kỳ cường giả tối đỉnh, chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Tần Dạ thông qua khuy thiên kính, nhìn xem trên chiến trường thế cục, thần sắc trên mặt không thay đổi. Hắn biết, dạng này rằng co trạng thái sẽ không duy trì liên tục quá lâu, Thông Thiên giáo chủ rất nhanh liền có thể chém giết Lăng Huyền chân nhân ba người, đến lúc đó liên quân mất đi thủ lĩnh, tất nhiên sẽ không chiến tự tan. Đúng lúc này, liên quân phía sau bỗng nhiên truyền đến rối loạn tương mừng. Chỉ thấy hai thân ảnh nhanh chóng hướng phía chiến trường bay tới, chính là Huyết Sát Tông Huyết Ảnh trưởng lão cùng Hắc Viêm Cốc Viêm Liệt trưởng lão. Hai người bọn họ xuất lĩnh 5 vạn tiên binh, tại Trương Tam Phong cùng Bằng Kỳ lần chặn đánh hạ, tổn thất nặng nề, căn bản là không có cách đột phá phòng tuyến, chỉ có thể trở về chiến trường chính. Đại trưởng lão, tông chủ, Tinh vẫn bảo phòng tuyến quá mức kiên cố, chúng ta không cách nào đột phá. Hai người bay đến Lăng Huyền chân nhân ba người bên người, lo lắng nói. Lăng Huyền chân nhân sắc mặt tái xanh, hắn không nghĩ tới Tinh vẫn bảo thực lực vậy mà như thế cường hãn, không chỉ có cường đại hôn nguyên cảnh cường giả, còn có lợi hại như thế quân giới cùng phòng tuyến. Trong lòng của hắn bắt đầu có chút hối hận, không nên nhất thời xúc động, liên hợp thế lực khác đến tiến đánh Tinh vẫn bảo. Hiện tại hối hận cũng đã muộn rồi. Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo càng hung hiểm hơn kiếm khí bắn về phía Lăng Huyền chân nhân. Lăng Huyền chân nhân sắc mặt đại biến, đội vàng trốn tránh, nhưng tốc độ kiếm khí cực nhanh, vẫn là bắn trúng bờ vai của hắn, máu tươi phun ra ngoài. A! Lăng Huyền chân nhân kêu thảm một tiếng, khí tức biến hỗn loạn. Huyết Ma cùng Viêm Tôn thấy thế, đội vàng tiến lên yểm hộ, mong muốn mang theo Lăng Huyền chân nhân rút lui. Muốn đi? Chậm. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, chặn ba người đường đi, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, hướng phía ba người chém tới. Đúng lúc này, Tinh vẫn bảo phòng tuyến bỗng nhiên truyền đến nổ vang. Hóa ra là Bạch Khởi nhìn thấy liên quân Hỗn Nguyên cảnh cường giả bị Thông Thiên giáo chủ kiềm chế, lập tức hạ lệnh đại quân khởi xướng phản kích. 1000 vạn đại quân giống như nước thủy triều tuôn hướng phía trước, phối hợp hỗn độn phá giới nỏ, hướng phía liên quân tiên binh phát khởi công kích mãnh liệt. Liên quân tiên binh vốn là sĩ khí sa sút, tại Tinh vẫn bảo đại quân công kích mãnh liệt hạ, trong nháy mắt quân lính tăng dã, nhao nhao chạy từ phía. Không tốt, đại quân tan tác. Viêm Tôn sắc mặt đại biến, trong lòng tràn đầy tuyệt vọng. Thông Thiên giáo chủ nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay đâm ra, một đạo kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu Lăng Huyền chân nhân lồng ngực. Phốc phốc. Lăng Huyền chân nhân phun ra một miệng lớn máu tươi, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, thân thể từ không trung rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình. Lăng Huyền tông chủ. Huyết Ma cùng Viêm Tôn kinh hô một tiếng, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Thông Thiên giáo chủ không cho bọn hắn cơ hội phản ứng, trường kiếm trong tay lần nữa vung ra, hai đạo kiếm khí phân biệt bắn về phía Huyết Ma cùng Viêm Tôn. Huyết Ma cùng Viêm Tôn sắc mặt đại biến, mong muốn trốn tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Kiếm khí trong nháy mắt bắn trúng mi tâm của bọn họ, thân thể hai người cứng đờ, từ không trung rơi xuống, chết oan chết uổng. Huyết Ảnh trưởng lão cùng Viêm Liệt trưởng lão nhìn thấy ba vị thủ lĩnh đều bị chém giết, dọa đến hồn phi phế tán, quay người liền muốn chạy trốn. Lưu lại đi. Thông Thiên giáo chủ hừ lạnh một tiếng, thân hình lóe lên, đuổi kịp hai người, trường kiếm trong tay vung lên, liền đem hai người chém giết. Năm vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão toàn bộ ngã xuống, liên quân tiên binh hoàn toàn đã mất đi đấu trí, như là chó nhà có tang giống như chạy trốn từ phía. Tinh vẫn bảo đại quân thì thừa thắng xông lên, không ngừng chém giết chạy trốn tiên binh. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết bên tai không dứt, liên quân tiên binh thi thể chồng chất như núi, máu tươi nhuộm đỏ đại địa. Tần Dạ thông qua khuy thiên kính, nhìn xem trên chiến trường thế cục, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Trận đại chiến này, Tinh vẫn bảo lần nữa lấy được thắng lợi, mà lại là một trận nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly đại thắng. Hắn biết, qua chiến dịch này, Tinh vẫn bảo uy danh sẽ hoàn toàn vang vọng thiên vực. Lăng Tiêu Tiên Tông, Huyết Sát Tông, Hắc Viêm Cốc tam đại trung đẳng thế lực bị trọng thương, trong thời gian ngắn không cách nào lại đối Tinh vẫn bảo cấu thành uy hiếp. Mà cái khác tiên vực thế lực, khi biết Tinh vẫn bảo thực lực sau, cũng tất nhiên sẽ có chỗ kiêng kỵ, không dám tùy tiện trêu chọc. Tần Dạ đứng dậy đi ra tinh thất, đi vào đế cung đại điện. Lúc này, tiền tuyến chiến báo đã truyền đến, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân, ngay tại quét sạch chiến trường, thu nạp chiến lợi phẩm. Bệ hạ, lần này đại chiến, quân ta tổng cộng chém giết liên quân 5 vị Hỗn Nguyên cảnh trưởng lão, 18 vạn tiên binh, tù binh 2 vạn tiên binh, thu được tiên tinh 500 triệu mai, cực phẩm đan dược 1 vạn bình, các loại pháp bảo khí giới hơn 5 vạn kiện, cùng tam đại thế lực bộ phận công pháp truyền thừa cùng tài nguyên. Tuân Úc không người báo cáo, mang trên mặt thần sắc kích động. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, Bạch Khởi đem tù binh 2 vạn tiên binh áp tại Tinh vẫn bảo, bằng lòng quy thuận, sắp xếp đại quân. Không muốn quy thuận, toàn bộ chém giết. Tịch thu được tài nguyên, một bộ phận dùng cho bổ sung đại quân tiêu hao, một bộ phận dùng cho Thanh Huyền vực phát triển cùng tu sĩ tu luyện. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi thanh âm theo đưa tin ngọc phủ bên trong truyền đến. Thông Thiên giáo chủ, lần này ngươi lập xuống đại công, muốn cái gì ban thưởng, cứ mở miệng. Tần Dạ nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu, bệ hạ, có thể cùng cường giả một trận chiến, chính là đối lão phu tốt nhất ban thưởng. Lão phu chỉ cầu bệ hạ ngày sau chinh chiến tiên vực lúc, có thể khiến cho lão phu nhiều tham dự mấy trận đại chiến. Tốt. Tần Dạ cười lớn một tiếng, ngày sau chinh chiến tiên vực, tất có giáo chủ đất dụng võ. Hắn biết, Thông Thiên giáo chủ hiếu chiến, ưa thích cùng cường giả giao phong. Ngày sau chinh chiến tiên vực, gặp phải cường giả sẽ càng ngày càng nhiều, vừa vặn hài lòng Thông Thiên giáo chủ nhu cầu. Đúng lúc này, kinh vô mệnh ám vệ truyền đến tin tức, bệ hạ, tiên vực các thế lực lớn đều đã biết được liên quân thảm bại tin tức, nhao nhao chấn động. Không ít thế lực đều phái ra sứ giả, tiến về Tinh vẫn bảo, nếu muốn cùng chúng ta thành lập hữu hảo quan hệ. Tần Dạ nhếch miệng lên một vệt nụ cười, cái này đúng rồi. Thực lực mới là tại tiên vực đặt chân căn bản. Truyền chấm ý chỉ, tiếp kiến đến đây sứ giả, cùng bọn hắn thành lập hữu hảo quan hệ. Nhưng cùng lúc, cũng muốn bảo trì cảnh giác, phòng ngừa trong đó có không có hảo ý chi đồ. Thuộc hạ minh bạch. Kinh vô mệnh đáp. Tần Dạ biết, Tinh vẫn bảo tại tiên vực quật khởi, đã không thể ngăn cản. Lần này đại bại liên quân, không chỉ có củng cố Thanh Huyền vực chi phối, cũng làm cho Tinh Vẫn Bảo tại Tiên vực vang dội danh hiệu. Kế tiếp, chính là vững bước thúc đẩy, từng bước quyết trường, tại Tiên vực thành lập thuộc về Tinh Vẫn Bảo phạm vi thế lực. Hắn trở về tinh thất, bắt đầu tiêu hóa lần này đại chiến thu hoạch. Tịch thu được tiên tinh, đan dược các loại tư nguyên, đối với hắn củng cố Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi có trợ giúp thật lớn. Mà tam đại thế lực công pháp truyền thừa, cũng có thể vì hắn cung cấp một chút tham khảo, hoàn thiện chính mình hệ thống tu luyện. Tần Dạ biết, Tiên vực hành trình vừa mới bắt đầu. Tương lai, hắn sẽ còn gặp phải đối thủ càng mạnh mẽ hơn, phức tạp hơn thế cục. Nhưng hắn không sợ hãi chút nào, nương tựa theo hệ thống ban thưởng cùng dưới trướng đông đảo cường giả, hắn có lòng tin, từng bước một chinh phục tiên vực, cuối cùng trở thành chư thiên trung chủ. Mà lúc này, tiên vực các lớn đỉnh cấp thế lực cũng bắt đầu chú ý tới Tinh Vẫn Bảo cái này bỗng nhiên quật khởi thế lực. Bọn hắn nhao nhao phái ra thám tử, thu thập Tinh Vẫn Bảo tình báo, muốn hiểu cái này có thể đại bại tam đại trung đẳng thế lực liên quân thế lực, đến tột cùng có như thế nào nội tình. Chương 252, tiên vực sứ giả cùng khuyết chương kế sách, 1, chương 252, tiên vực sứ giả cùng khuyết chương kế sách, 1, liên quân hủy diệt tin tức truyền khắp tiên vực sau, Thử Cực Tiên vực lâm vào một mảnh chấn động. Lăng Tiêu Tiên Tông, Huyết Sát Tông, Hắc Viêm Cốc tam đại thế lực rắn mất đầu, rất nhanh bị thế lực chung quanh chia cắt, đã từng trung đẳng thế lực hoàn toàn biến thành lịch sử. Mà Thanh Huyền vực Tinh Vẫn Bảo uy danh thì dường như sấm sét vang vọng toàn bộ tiên vực biên giới, không ít thế lực nhao nhao chủ động lấy lòng, điều động sứ giả mang theo hậu lễ tiến về Tinh Vẫn Bảo. Đế cung đại điện bên trong, Tần Dạ ngồi ngay ngắn đế tọa, nhìn phía dưới theo thứ tự yết kiến sứ giả, vẻ mặt bình tĩnh. Những sứ giả này đến từ tiên vực biên giới 10 cái lớn nhỏ thế lực, có tông môn, có vương triều, thậm chí còn có yêu tộc bộ lạc, đều không ngoại lệ, đều mang vẻ tính sợ. Văn bối chính là Thanh Lam Tông tông chủ Thanh Phong, bái kiến Tần Hoàng bệ hạ. Thủ vị sứ giả không mình hành lễ, đưa lên một cái túi đựng đồ, đây là ta tông chân tàng thành minh tiên tinh 10 vạn mai, nguyện cùng Tinh Vẫn Bảo kết làm đồng minh, cùng chống chọi với ngoại địch. Tần Dạ cũng không đi xem túi chữ vật, chỉ là nhàn nhạt mở miệng, Thanh Lam Tông, chớ nhớ kỹ các ngươi tông môn, trước đó cùng Lăng Tiêu Tiên Tông vốn có qua lại. Thanh Phong sắc mặt chấp nhận, vội vàng giải thích, bệ hạ minh giám, trước đó cùng Lăng Tiêu Tiên Tông chỉ là bình thường giao tình, cũng không thâm cửu đại hận. Bây giờ Lăng Tiêu Tiên Tông đã diệt, ta tông chân tâm thật ý mong muốn đầu nhập vào bệ hạ, nguyện vì Tinh Vẫn Bảo như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đầu nhập vào có thể. Tần Dạ đầu ngón tay gõ nhẹ lan can, nhưng chấm thủ hạ, không cần chần chừ hạ người. Thanh Lam Tông cần giao ra một nửa tài nguyên, phân phát 3 thành đệ tử, từ chấm điều động tu sĩ tiếp quản tông môn phòng ngự, ngươi có bằng lòng hay không? Thanh Phong trong lòng run lên, điều kiện này gần như chiếm đoạt, nhưng hắn không dám phản bác, chỉ có thể cắn răng đáp, van bối bằng lòng. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, ra hiệu tuân lúc đi lại, xuống dưới chờ an bài. Tiếp xuống đám sứ giả, phần lớn tao ngộ tương tự yêu cầu, hoặc là giao ra bộ phận địa bàn tài nguyên, hoặc là tiếp nhận Tinh Vẫn Bảo nhân viên phái chú, phàm là do dự hoặc ý đồ có kẻ mặc cả, đều bị Tần Dạ trực tiếp hạ lệnh khu chủ, liền lễ vật đều bị đường cũ lui về. Vị cuối cùng sứ giả đến từ Vạn Yêu Lĩnh là hóa thành nhân hình hồ yêu, tự xưng Hồ Nguyệt, tu vi đạt tới đại la hậu kỳ, đi theo phía sau hai tên yêu tướng. Vạn Yêu Lĩnh Hồ Nguyệt, bái kiến Tần Hoàng bệ hạ. Hồ Nguyệt không mình hành lễ, dáng vẻ cung kính, nhà ta đại vương nghe nói bệ hạ thần uy, đặt mệnh vạn bối dâng lên cửu vĩ hồ cọp lông 100 cái, yêu đang ngàn quả, nguyện cùng Tinh Vẫn Bảo vĩnh kết minh tốt, không xâm phạm lẫn nhau. Tần Dạ nhìn về phía Hồ Nguyệt, Vạn Yêu Linh thực lực không kém, vì sao không tuyển chọn đầu nhập vào, ngược lại chỉ cầu kết minh? Bệ hạ có chỗ không biết. Hồ Nguyệt ngẩng đầu, ánh mắt thẳng thắn, tộc ta thiên tính yêu tự do, không muốn chịu người khác ước thúc. Nhưng tộc ta cũng minh bạch, Tinh Vẫn Bảo bây giờ thế lớn, cùng bệ hạ là địch không khác tự chịu diệt vong. Cho nên nguyện dâng lên hậu lễ, chỉ cầu bệ hạ có thể cho Vạn Yêu Linh một con đường sống. Tần Dạ trầm mặt một lát, chậm rãi mở miệng, kết minh có thể, nhưng Vạn Yêu Linh cần gánh chịu hai hạng nghĩa vụ. Thứ nhất, Tinh Vẫn Bảo chinh chiến tiên một lúc, Vạn Yêu Linh cần xuất binh 3 thành tương trợ. Thứ hai, mở ra Vạn Yêu Lĩnh linh tê bí cảnh cho phép Tinh Vẫn Bảo tu sĩ tiến vào lịch luyện. Hồ Nguyệt trong lòng một bản tính, cái này hai hạng nghĩa vụ tuy có hao tổn, nhưng so với bị chiếm đoạt tốt hơn quá nhiều, lập tức đáp, vãn bối đại đại vương bằng lòng bệ hạ điều kiện. Đi xuống đi, Tuân Úc sẽ cùng ngươi ký kết minh ước. Tần Dạ phất phất tay. Chờ tất cả sứ giả rời đi, Tuân Úc tiến lên báo cáo, bệ hạ, lần này trung tiếp nhận 8 cái thế lực đầu nhập vào, cùng 3 cái thế lực kết minh, thu hoạch tiên tinh tổng cộng 80 vạn mai, các loại tài nguyên vô số, còn chiếm được 5 nơi khoáng sản cùng 3 tòa bí cảnh quyền khống chế. Không tệ. Tần Dạ gật đầu. Đầu nhập vào thế lực, phải đáng tin tu sĩ tiến đến tiếp quản, cần phải đem nó hoàn toàn đặt vào Tinh Vẫn Bảo hệ thống. Kết minh thế lực, phái người giám sát minh ước chấp hành, một khi vi phạm ước, lập tức xuất binh trấn áp. Thần tuân chỉ. Tần Dạ nhìn về phía Kinh Vô Mệnh, tiên vực đỉnh cấp thế lực có gì động tĩnh? Bẩm bệ hạ, Tử Cực tiên vực đỉnh cấp thế lực Tử Cực tiên triều đã chú ý tới chúng ta, điều động thám tử bí mật quan sát, nhưng cũng không có tính thực chất động tác. Cái khác đỉnh cấp thế lực khoảng cách khá xa, tạm thời không có phản ứng. Kinh Vô Mệnh báo cáo. Tử Cực tiên triều. Tần Dạ nhìn xem tiên vực địa đồ, phía trên ghi chú Tử Cực tiên triều cương vực, chiếm cứ Tử Cực tiên vực gần 1/3 địa bàn, thực lực viễn siêu trước đó liên quân, tạm thời không cần để ý, bọn hắn không dám tùy tiện ra tay. Chúng ta trước tiêu hóa lần này thu hoạch, lại tiếp tục quyết trường. Thông Thiên giáo chủ tiến lên một bước, vậy hạ, bây giờ chúng ta đã ở tiên vực biên giới đứng vững gót chân, phải chăng có thể đối Hắc Phong được độc thủ? Hắc Phong được thế lực hỗn tạp, thực lực yếu kém, vừa vặn xem như chúng ta tại tiên vực cái thứ nhất cứ điểm. Có thể. Tần Dạ gật đầu, Bạch Khởi, người dẫn theo lĩnh 2000 vạn đại quân, liên hợp đầu nhập vào thế lực của chúng ta binh lực, tổng cộng 3500 vạn đại quân. Xuất chinh Hắc Phong vực. Mục tiêu, hoàn toàn trưởng không Hắc Phong vực, thanh trừ tất cả phản kháng thế lực. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi không người lĩnh mệnh, trong mắt chiến ý 10 phần. Trương Tam Phong, Băng Kỳ Lân theo Bạch Khởi cùng nhau đi tới. Băng Kỳ Lân phụ trách chính diện xung kích quân địch trận hình, Trương Tam Phong ngươi phụ trách chủ tính trung điều hành, phối hợp Bạch Khởi chỉ huy đại quân. Tuân chỉ. Hai người cùng kêu lên đáp. Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh Nhân, các ngươi tiếp tục tọa trấn Tinh Vân Bảo, phòng bị Tử Cực Tiên Triều khả năng tập kích bất ngờ. Thần tuân chỉ. An bài xong xuất trình công việc, Tần Dạ trở về tinh thất. Khoảng cách lần sau hàng tháng đánh dấu còn có thời gian nửa tháng, hắn dự định thừa dịp trong khoảng thời gian này củng cố Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi, đồng thời luyện hóa lần này tịch thu được tài nguyên. Trong tinh thất, Tần Dạ lấy ra theo liên quân nơi đó tịch thu được các loại đan dược và tiên tinh, bắt đầu điên cuồng luyện hóa. Hỗn Nguyên cảnh tu luyện cần hải lượng tài nguyên, những này tịch thu được tài nguyên vừa vặn phát huy được tác dụng. Tinh thuần tiên nguyên không ngừng tràn vào thể nội, tư dưỡng Hỗn Nguyên đạo quả, Tần Dạ khí tức cũng đang chậm rãi tăng lên. Ngoại trừ tài nguyên, còn có tam đại thế lực công pháp truyền thừa. Tần Dạ từng cái xem, Lăng Tiêu Tiên Tông, Lăng Tiêu Kiếm Quyết, Huyết Sát Tông, Huyết Ma Công, Hắc Viêm Cốc, Phần Tiên Quyết đều là tiên vực trung đẳng trình độ công pháp, mặc dù không bằng hắn tu luyện Huyền Thủy Chân Giải, nhưng trong đó một chút tu luyện lý niệm cùng kỹ xảo, cũng có thể vì hắn cung cấp tham khảo. Tần Dạ đem những công pháp này tinh hoa dung nhập chính mình hệ thống tu luyện, tiến một bước hoàn thiện Huyền Thủy Chân Giải khiến cho uy lực nâng cao một bước. Cùng lúc đó, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân xuất chinh Hắc Phong được tin tức, rất nhanh truyền khắp tiên vực biên giới. Đầu nhập vào Tinh Vẫn Bảo thế lực nhao nhao xuất binh tương trợ, Kết Minh thế lực cũng phái ra bộ phận binh lực tượng trưng tham dự, trong lúc nhất thời, 3500 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp hướng lấy Hắc Phong được xuất phát, khí thế như hồng. Hắc Phong được thế lực biết được tin tức sau, lập tức lâm vào khủng hoảng. Bọn hắn phần lớn là trung tiểu thế lực, căn bản là không có cách cùng Tinh Vẫn Bảo đại quân chống lại. Một chút thế lực lựa chọn chủ động đầu hàng, một chút thế lực thì liên hợp lại, mong muốn liều chết chống cự. Chương 252, Tiên vực sứ giả cùng khuyết chương kế sách 2, chương 252, Tiên vực sứ giả cùng khuyết chương kế sách 2, Hắc Phong được trung tâm, Hắc Phong trại bên trong, trại chủ Hắc Phong lão quái triệu tập Hắc Phong được nội 10 cái thế lực thủ lĩnh, thương nghị đối sách. Hắc Phong lão quái là Hỗn Nguyên sơ kỳ tu vi, cũng là Hắc Phong được người mạnh nhất. Tinh Vẫn Bảo khinh người quá đáng, vậy mà muốn chiếm đoạt ta Hắc Phong được. Một vị thủ lĩnh giận vô bản, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết, nhất định phải liên hợp lại, cùng bọn hắn liều mạng. Liều? Thế nào liều? Một vị khác thủ lĩnh mặt lộ vẻ khó xử, Tinh Vẫn Bảo có Hỗn Nguyên cảnh cường giả tọa trấn, còn có mấy ngàn vạn đại quân cùng lợi hại quân giới, chúng ta chút thực lực ấy, căn bản không đáng chú ý. Vậy cũng không thể đầu hàng. Hắc Phong lão quái trầm giọng nói, Tinh Vẫn Bảo thủ đoạn tàn nhẫn, đầu hàng về sau, chúng ta những này thủ lĩnh khẳng định không có kết cục tốt. Không bằng liên hợp lại, lui giữ Hắc Phong bí cảnh bằng vào bí cảnh công sự phòng ngự, cùng bọn hắn cùng nhau. Hắc Phong lão quái nói đúng. Đám người nhao nhao phụ họa, chúng ta còn có một chút hy vọng sống. Rất nhanh, Hắc Phong được phản kháng thế lực tập kết 1000 vạn binh lực, lui giữ Hắc Phong bí cảnh, chuẩn bị ngoan cố chống lại. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân đến Hắc Phong được sau, cũng không nóng lòng tiến công, mà là trước tiếp thu chủ động đầu hàng thế lực, ổn định phía sau. Sau đó, đại quân chậm rãi thúc đẩy, đem Hắc Phong bí cảnh bao bọc vây quanh. Hắc Phong bí cảnh lối vào, Hắc Phong lão quái xuất lĩnh phản kháng thế lực các thủ lĩnh đứng tại trên tường thành. Nhìn phía dưới lít nha lít nhít Tinh Vẫn Bảo đại quân, sắc mặt nghiêm túc. Bạch Hởi, ta cùng ngươi Tinh Vẫn Bảo không oán không cừu, vì sao muốn tiến đánh ta Hắc Phong vực? Hắc Phong lão quái đối với phía dưới hô. Bạch Hởi cưỡi một đầu dị thú, cầm trong tay trường thương, lạnh lùng nói rằng, phổ thiên phía dưới đều là vương thổ. Hắc Phong vực chỗ tiên vực biên giới, vốn là nên thuộc về Tinh Vẫn Bảo. Thứ thời, lập tức mở ra bí cảnh đại môn, đầu hàng quy thuận, nếu không, săn bằng bí cảnh, chó gà không tha. Cuồng vọng. Hắc Phong lão quái gầm thét một tiếng, mong muốn cầm xuống Hắc Phong bí cảnh, trước qua ta một cửa này. Dứt lời, Hắc Phong lão quái thả người nhảy xuống tường thành, cầm trong tay một cây búa to, hướng phía Bạch Khởi đánh tới. Hắn biết, không thể để cho Tinh Vẫn Bảo đại quân tùy tiện công thành, trước hết giết nhuệ khí của đối phương, không biết sống chết. Bạch Khởi hừ lạnh một tiếng, cũng không tự mình ra tay, mà là đối với bên cạnh Băng Kỳ Lân nói rằng, "Băng Kỳ Lân, bắt lấy hắn." Băng Kỳ Lân nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện tại Hắc Phong lão quái trước mặt. Thân thể cao lớn mang đến to lớn cảm giác áp bách, Hắc Phong lão quái sắc mặt đại biến, vội vàng vung lên cự phủ, hướng phía Băng Kỳ Lân chém tới. Bành! Cự phủ chém vào Băng Kỳ Lân trên lân phiến, phát ra một tiếng vang thật lớn, Băng Kỳ Lân lông tóc không tổn hao gì, ngược lại chấn động đến Hắc Phong lão quái hổ khẩu run lên, cự phủ kém chút tuột tay. Cái gì? Cái này hung thú nhục thân vậy mà như thế cường hãn? Hắc Phong lão quái trong lòng kinh hãi. Băng Kỳ Lân không cho nàng cơ hội phản ứng, một móng vuốt vỗ xuống đi. Hắc Phong lão quái vội vàng vận chuyển tiên nguyên, ngưng tụ ra một đạo phòng ngự hộ thuẫn. Giang giác. Phòng ngự hộ thuẫn trong nháy mắt vỡ vụn, Hắc Phong lão quái bị đánh bay ra ngoài, đập ầm ầm tại bí cảnh trên tường thành, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức biến hỗn loạn. Trại chủ, phản kháng thế lực các thủ lĩnh kinh hô một tiếng, mong muốn tiến lên cứu viện. Ai dám động đến? Bạch Khởi lạnh lùng quát, quanh thân tràn ra kinh khủng uy áp, còn dám phản kháng, giết chết bất luận tội. Các thủ lĩnh sắc mặt trắng bệnh, không dám lên trước. Bọn hắn không nghĩ tới, Hắc Phong lão quái tại trong tay đối phương vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Băng Kỳ Lân từng bước một hướng phía Hắc Phong lão quái đi đến, trong mắt lóe ra hung quang, như muốn hoàn toàn chém giết. Dừng tay. Hắc Phong lão quái vội vàng hô, ta đầu hàng. Ta Hắc Phong được bằng lòng uy thuận Tinh Bất Bảo. Băng Kỳ Lân dừng bước lại, nhìn về phía Bạch Khởi. Bạch Khởi nhẹ gật đầu, sớm dạng này, làm gì chịu khổ. Mở ra bí cảnh đại môn, mệnh lệnh tất cả phản kháng thế lực bỏ vũ khí xuống, tiếp nhận cải biên. Là. Hắc Phong lão quái vội vàng đáp, dãy rủa lấy đứng lên, hạ lệnh mở ra bí cảnh đại môn. Bí cảnh đại môn từ từ mở ra, bên trong 1000 vạn binh lực nhìn thấy cục thế bên ngoài, nhao nhao bỏ vũ khí xuống, lựa chọn đầu hàng. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân tiến vào bí cảnh, cấp tốc khống chế Hắc Phong vực khu vực hải tâm. Tiếp xuống nửa tháng, Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân tại Hắc Phong vực triển khai tiêu diệt toàn bộ, thanh trừ tất cả còn sót lại phản kháng thế lực, hoàn toàn nắm trong tay Hắc Phong vực. Hắc Phong vực tài nguyên, khoáng sản, bí cảnh, toàn bộ rơi vào Tinh Vân Bảo trong tay. Tin tức truyền về Tinh Vân Bảo, Tần Dạ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắc Phong vực cầm xuống, tiêu chí lấy Tinh Vân Bảo chính thức tại tiên vực đứng vững gót chân, có cái thứ nhất vững chắc cứ điểm. Đúng lúc này, hàng tháng đánh dấu đã đến giờ, hệ thống nhắc nhở chuẩn âm lúc vang lên, đốt. Hàng tháng đánh dấu thời gian đã đến, phải chăng tiến hành đánh dấu? Đánh dấu. Tần Dạ trong lòng mặc niệm. Đốt. Hàng tháng đánh dấu thành công. Chúc mừng tốc chủ thu hoạch được, tu vi 5000 vạn năm, hôn nguyên cảnh triệu hoán thẻ 1, tiên vực lương thảo dự trữ, có thể cung cấp ngàn vạn đại quân tiêu hao 10 năm, tiên tiên linh mạch, có thể cấy ghép đến tinh vân bảo, tăng lên tu luyện hoàn cảnh. 5000 vạn năm tinh thuần tu vi tràn vào thể nội, Tần Dạ hôn nguyên đạo quả trong nháy mắt biến càng thêm lương thực, khí tức tăng vọt, hướng phía hôn nguyên sơ kỳ đỉnh phong vững bước dạo bước tiến lên. Tiên tiên linh mạch càng là đồ tốt hơn, cấy ghép tới tinh vân bảo sau, có thể cực đại tăng lên tinh vân bảo nồng độ linh khí, tăng tốc các tu sĩ tốc độ tu luyện. Tần Dạ lập tức hạ lệnh, nhường công đầu diễn dẫn đầu công tượng, đem tiên tiên linh mạch tẩy ghép tới tinh vân bảo trung tâm. Theo tiên tiên linh mạch tẩy ghép, tinh vân bảo nồng độ linh khí trong nháy mắt tăng lên mấy lần, các tu sĩ nhao nhao cảm nhận được linh khí biến hóa, trên mặt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, bắt đầu điên cuồng tu luyện. Tần Dạ đem tiên vực lương thảo dự trữ giao cho Tuất Lục, dùng cho đại quân hậu cần cung ứng, sau đó thu hồi hôn nguyên cảnh triệu hoán thẻ, tiếp tục củng cố tu vi. Hắc Phong vực trưởng khống, nhường tinh vân bảo thực lực lần nữa tăng lên. Tần Dạ biết, kế tiếp, hắn có thể đem mục tiêu nhắm chuẩn tử cực tiên vực cái khác trung đẳng thế lực. Chỉ cần từng bước xâm chiếm những thế lực này, tích lũy đủ thực lực, sớm muộn có thể cùng Tử Cực Tiên Triều địa vị ngang nhau. Mà lúc này, Tử Cực Tiên Triều trong hoàng cung, Tử Cực Tiên Đế ngồi trên long ỷ, nghe thuộc hạ báo cáo, sắc mặt tâm trầm. Tinh Vân Bảo cầm xuống Hắc Phong vực, còn thu phục nhiều như vậy thế lực. Tử Cực Tiên Đế thanh âm mang theo một tia băng lãnh. Đúng vậy, bệ hạ. Thuộc hạ không người đáp, Tinh Vân Bảo khuyết trương tốc độ quá nhanh, cứ theo đà này, không ra trăm năm, bọn hắn liền có thể thống nhất tiên vực biên giới, thậm chí uy hiếp được ta Tử Cực Tiên Triều địa vị. Một đám tôm tép lại nhép, cũng dám ở Tử Cực Tiên vực làm càn. Tử Cực Tiên Đế hừ lạnh một tiếng, truyền chấm ý chỉ, điều động trấn Bắc Hầu xuất lĩnh 500 vạn tiên binh, tiến về Hắc Phong vực, gõ một chút Tinh Vân Bảo, để bọn hắn biết Tử Cực Tiên vực là ai thiên hạ. Vậy hạ, trấn Bắc Hầu chính là Hỗn Nguyên trung kỳ tu vi, xuất lĩnh 500 vạn tiên binh, hẳn là có thể trấn nhiếp Tinh Vân Bảo. Thuộc hạ không người đáp. Đi thôi. Tử Cực Tiên Đế phất phất tay, trong mắt lóe lên một tia sát ý, trấn Bắc Hầu tiếp vào ý chỉ sau, lập tức xuất lĩnh 500 vạn tiên binh, hướng phía Hắc Phong vực xuất phát. Tử Cực Tiên triều động tác, rất nhanh bị Kinh Vô Mệnh ám vệ phát giác, tin tức trước tiên truyền về Tinh Vân Bảo. Đế cung đại điện bên trong, Tần Dạ nhìn xem tin tức truyền đến, nhếch miệng lên một vệt cười lạnh, Tử Cực Tiên Triều rốt cục nhịn không được, mong muốn gõ chấm. Vậy liền để bọn hắn nếm thử, chấm lợi hại. Hắn nhìn về phía Thông Thiên giáo chủ, lần này trấn Bắc Hầu xuất lĩnh 500 vạn tiên binh đến đây, tu vi là Hôn Nguyên trung kỳ, ngươi có dám một trận chiến? Bệ hạ yên tâm. Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia chiến ý, chỉ là Hôn Nguyên trung kỳ, lão phu còn không để vào mắt. Định nhường hắn có đến mà không có về. Tốt. Tần Dạ gật đầu, Bạch Khởi, ngươi dẫn theo lĩnh Hắc Phong được đại quân, phối hợp Thông Thiên giáo chủ, nên chiến trấn Bắc Hầu. Lần này không chỉ có đánh bại bọn hắn, còn muốn cho Tử Cực Tiên Triều trả giá đắt. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi không người lĩnh mệnh. Một trận mới đại chiến sắp tại Hắc Phong vực bộc phát. Một bên là Tử Cực Tiên Triều trấn Bắc Hầu cùng 500 vạn tiên binh, một bên là Tinh Vân Bảo Thông Thiên giáo chủ và mấy ngàn vạn đại quân. Trận đại chiến này kết quả đem trực tiếp ảnh hưởng Tinh Vân Bảo tại tiên vực địa vị. Tần Dạ ổn thỏa đế cung, thông qua Quy Thiên Kinh chú ý Hắc Phong vực thế cục. Chương 253, trấn Bắc Hầu tiếp cận Thông Thiên giáo chủ nên địch. Chương 253, Trấn Bắc Hầu tiếp cận Thông Thiên giáo chủ nên địch. Hắc Phong vực trưởng khống quyền vừa rơi vào Tinh Vân Bảo trong tay không đủ nửa tháng, Tử Cực Tiên Triều đại quân liền đã binh lâm thành hạ. 500 vạn tiên binh bày trận tại Hắc Phong vực ngoại bình nguyên phía trên, tinh kỳ thế nhật, đằng đằng sát khí. Một người cầm đầu người mặc tử kim chiến giáp, khuôn mặt lạnh lùng, chính là Tử Cực Tiên Triều tiếng tăm lừng lẫy Trấn Bắc Hầu, tu vi cao đến Hôn Nguyên trung kỳ. Hắc Phong vực trên đầu thành, Bạch Khởi cầm trong tay trường thương, ánh mắt lạnh lùng nhìn qua phía dưới đại quân. Trương Tam Phong cùng Băng Kỳ lần phân lập hai bên, khí tức quanh người mơ hồ tập trung vào Trấn Bắc Hầu. Tinh Vân Bảo bọn tiểu bối, cho bản hầu lăn ra đây đáp lời. Trấn Bắc Hầu thanh âm như là kinh lôi, vang vọng đất trời, nho nhỏ Tinh Vân Bảo cũng dám ở Tử Cực Tiên vực địa bàn bên trên làm cản. Mau giao ra Hắc Phong vực, túi đầu xưng thần, bản hầu có thể tha cho ngươi nhóm một mạng. Bạch Khởi cười lạnh một tiếng, cất cao giọng nói, Trấn Bắc Hầu khẩu khí thật lớn. Hắc Phong vực chính là ta Tinh Vân Bảo tướng sĩ dục huyết phân chiến đoạt được, làm sao có chắp tay tương nhượng đạo lý? Tử Cực Tiên triều muốn cướp địa bàn, liền phải để mạng lại đổi. Muốn chết? Trấn Bắc Hầu giận tím mặt, bản hầu ngược lại muốn xem các ngươi Tinh Vân Bảo có bản lĩnh gì, dám cùng Tử Cực Tiên triều là địch. Lời còn chưa dứt, Trấn Bắc Hầu thân hình lóe lên, liền hướng phía đầu tường đánh tới. Quanh người hắn tiên nguyên phun trào, Hỗn Nguyên trung kỳ uy áp phô thiên cái địa, ép tới trên đầu thành không ít Tinh Vân Bảo tu sĩ không thở nổi. Băng Kỳ Lân, lui ra. Bạch Khởi trầm giọng quát. Băng Kỳ Lân vừa muốn ra tay, nghe được Bạch Khởi mệnh lệnh, lập tức lui sang một bên. Một giây sau, một đạo thân ảnh màu xanh phá không mà tới, ngăn khuất Trấn Bắc Hầu trước người, chính là Thông Thiên giáo chủ. Hỗn Nguyên trung kỳ, miễn cưỡng đủ tư cách nhường bản giáo chủ ra tay. Thông Thiên giáo chủ đứng chắp tay, ngự khí bình thản, lại mang theo một cỗ khí thế bệ nghệ thiên hạ. Trấn Bắc Hầu thân hình đỗng nhiên dừng lại, hắn cảm nhận được Thông Thiên giáo chủ trên người tán phát ra uy áp, con ngươi có hơi hơi co lại, ngươi là ai? Tinh Vân Bảo khi nào có ngươi dạng này Hỗn Nguyên cảnh cường giả? bản giáo chủ đi không đổi tên ngồi không đổi họ, thông thiên giáo chủ là vậy. Thông thiên giáo chủ thản nhiên nói, thức thời, lập tức mang theo người của ngươi chạy trở về Tử Cực Tiên Triều, nếu không, hôm nay chính là nơi chôn thây ngươi. Thông thiên giáo chủ, chưa từng nghe qua. Trấn Bắc Hầu khinh thường cười một tiếng, bất quá là hạng người vô danh, cũng dám ở bản hầu trước mặt phát ngôn bừa bãi. Xem chiêu. Trấn Bắc Hầu đưa tay một trường, ẩn chứa kinh khủng tiên nguyên chi lực, hướng phía thông thiên giáo chủ bổ tới. Trường phong gào thét, những nơi đi qua, không khí đều bị xé nứt, phát ra trận trận nổ đùng. Thông thiên giáo chủ không tránh không né, giống nhau đưa tay một trường, nên đón tiếp lấy. Bành! Hai trường chạm vào nhau, phát ra kinh thiên động địa tiếng vang. Một cỗ kinh khủng sóng xung kích lấy hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Trên đầu thành Bạch Khởi bọn người vội vàng vận chuyển tiên nguyên, ngăn cản sóng xung kích dư uy. Trấn Bắc Hầu chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, cánh tay tê dại một hồi, thân hình không tự chủ được lui về sau mấy bước. Trong lòng của hắn kinh hãi không thôi, cái này thông thiên giáo chủ thực lực, vậy mà so với hắn còn mạnh hơn. Ngươi, tu vi của ngươi cũng là Hỗn Nguyên trung kỳ. Trấn Bắc Hầu nghẹn ngào hỏi. Không tệ. Thông thiên giáo chủ gật đầu, nhưng bản giáo chủ Hỗn Nguyên trung kỳ, cùng ngươi Hỗn Nguyên trung kỳ, cũng không phải một cái cấp bậc. Vừa dứt lời, thông thiên giáo chủ thân hình lóe lên, liền hướng phía Trấn Bắc Hầu vào tới. Trong tay hắn chẳng biết lúc nào nhiều một thanh trường kiếm màu xanh, trường kiếm vung lên, từng đạo kiếm khí bén nhọn phá không mà ra, hướng phía Trấn Bắc Hầu vào tới. Trấn Bắc Hầu không dám kinh thường, đội vàng tế ra một thanh đại đao, ngăn cản thông thiên giáo chủ kiếm khí. Đinh đinh đang đang, kiếm khí cùng đại đao đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Trấn Bắc Hầu ra sức ngăn cản, nhưng vẫn là bị kiếm khí chấn động đến khí huyết cuộn cuộn, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Đáng chết! Trấn Bắc Hầu nổi giận gầm lên một tiếng, bản hầu không tin, ngươi có thể so sánh bản hầu mạnh bao nhiêu? Hắn vận chuyển toàn thân tiên nguyên, trên đại đao bộc phát ra hào quang sáng chói, hướng phía thông thiên giáo chủ chém tới. Một đao kia ẩn chứa hắn suốt đời tu vi, uy lực vô tận. Thông thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia khinh thường, trường kiếm trong tay múa, thi triển ra một bộ tinh diệu tuyệt luân kiếm pháp. Kiếm pháp hành vân nước chảy, kiếm khí giăng khắp nơi, đem Trấn Bắc Hầu đại đao một mực khóa lại. Hai người chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Thân ảnh của bọn hắn trên không trung không ngừng lấp lóe, những nơi đi qua, không gian đều tại kịch liệt chấn động. Hỗn Nguyên cảnh cường giả chiến đấu, kinh khủng đến cực điểm, phía dưới tiên binh nhóm thấy kinh hồn bạt vía, không dám tới gần. Bạch Khởi đứng tại đầu tường, nhìn xem không trung chiến đấu, nhíu mày. Hắn biết, Thông Thiên giáo chủ mặc dù chiếm thượng phong, nhưng mong muốn trong thời gian ngắn chém giết Trấn Bắc Hầu cũng không phải chuyện dễ. Trương Tam Phong đạo trưởng Bạch Khởi nhìn về phía bên cạnh Trương Tam Phong, Trấn Bắc Hầu mang tới 500 vạn tiên binh, không thể thả mặc cho mặc kệ. Mời đạo trưởng ra tay, bố trí xuống trận pháp, vây khốn những này tiên binh. Dễ nói. Trương Tam Phong nhẹ gật đầu, cầm trong tay phất trần, thân hình lóe lên, liền bay đến đại quân trên không. Chư vị tinh vẫn bảo tướng sĩ nghe lệnh, kết bắt đầu thất tinh trận. Trương Tam Phong quát lớn. Phía dưới tinh vẫn bảo đại quân lập tức hành động, mấy ngàn vạn tướng sĩ dựa theo đặc biệt phương vị đứng thẳng, trong tay pháp bảo đồng thời sáng lên. Từng đạo hào quang ngút trời mà lên, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một cái to lớn trận pháp. Trận pháp vận chuyển, tản mát ra kinh khủng uy áp, đem 500 vạn tiên binh một mực vây khốn. Tiên binh nhóm mong muốn xông ra trận pháp, lại bị trận pháp lực lượng bắn ngược trở về, nguyên một đám đâm đến đầu rơi máu chảy. Không tốt, là trận pháp. Tiên binh nhóm kinh hô lên, trên mặt lộ ra khủng hoảng chi sắc. Trấn Bắc Hầu thấy cảnh này, tâm thần vừa loạn. Thông Thiên giáo chủ nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn, trong nháy mắt xuyên thấu phòng ngự của hắn, bắn trúng lồng ngực của hắn. Phốc phốc. Trấn Bắc Hầu phun ra một miệng lớn máu tươi, thân hình bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất. Hắn dãy rủa lấy mong muốn đứng lên, lại phát hiện chính mình tiên nguyên đã tán loạn, đan điền cũng nhận trọng thương. Thông Thiên giáo chủ chậm rãi rơi xuống, đứng tại Trấn Bắc Hầu trước người, trường kiếm chống đỡ tại trên cổ họng của hắn. "Ngươi, ngươi dám giết ta?" Trấn Bắc Hầu sắc mặt trắng bệch, âm thanh run rẩy, "Ta là Tử Cực Tiên Triều Trấn Bắc Hầu, ngươi giết ta, Tử Cực Tiên Triều tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi." "Tử Cực Tiên Triều?" Thông Thiên giáo chủ cười lạnh một tiếng, "Bản giáo chủ liền Tử Cực Tiên Triều hoàng đế đều không sợ, sẽ còn sợ ngươi một cái nho nhỏ Trấn Bắc Hầu?" "Ngươi Trấn Bắc Hầu còn muốn nói điều gì?" Thông Thiên giáo chủ trường kiếm trong tay hơi dùng lực một chút, liền phá vỡ cổ họng của hắn. Trấn Bắc Hầu thân thể co quắp mấy lần, liền triệt để không có khí tức. Một đời Hỗn Nguyên trung kỳ cường giả, như vậy vẫn lạc. Trên đầu thành Bạch Khởi thấy cảnh này, trong mắt lóe lên một tia tinh quang, quát lớn, "Trấn Bắc Hầu đã chết." Tử Cực Tiên Triều tiên binh bọn họ, thưa thời, lập tức bỏ vũ khí xuống đầu hàng. Nếu không, giết chết bất luận tội. Bị vây ở trong trận pháp 5 triệu tiên binh, nhìn thấy Trấn Bắc Hầu bị giết, lập tức quân tâm đại loạn. Bọn hắn vốn là bị trận pháp vây khốn, bây giờ chủ soái đã chết, càng là không có chút nào đầu trí. "Ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng." Tiên binh bọn họ nhao nhao bỏ vũ khí xuống, quỳ rạp xuống đất, lựa chọn đầu hàng. Bạch Khởi thấy thế, lập tức hạ lệnh, mở ra trận pháp, đoạt lại vũ khí, đem những này đầu hàng tiên binh toàn bộ giải vào Hắc Phong vực trông giữ đứng lên. Tinh vẫn bảo các tướng sĩ lập tức hành động, đem 5 triệu tiên binh toàn bộ áp đi. Thông Thiên giáo chủ thu trường kiếm, thân hình lóe lên, liền về tới đầu tường. "Giáo chủ thần uy." Bạch Khởi bọn người liền đội vàng không người hành lễ. Thông Thiên giáo chủ khoát tay áo, thản nhiên nói, "Chỉ là một cái Trấn Bắc Hầu, không đáng nhắc đến." Đúng lúc này, một đạo ngọc phù truyền tin bay đến Bạch Khởi trong tay. Bạch Khởi tiếp nhận ngọc phù, nhìn thoáng qua, sắc mặt hơi đổi một chút. "Thế nào?" Thông Thiên giáo chủ hỏi. Giáo chủ Bạch Khởi trầm giọng nói, "Tử Cực Tiên Triều hoàng đế Tử Cực Tiên Đế biết được Trấn Bắc Hầu bị giết, nổi trận lôi đình. Hắn đã hạ lệnh, điều động Tử Cực Tiên Triều Tam Đại Nguyên Soái, xuất lĩnh 10 triệu tiên binh, đến đây Hắc Phong được báo thù." Thông Thiên giáo chủ trong mắt lóe lên một tia lanh mang, "Đến hay lắm. vừa vặn để bản giáo chủ hoạt động một chút gân cốt. Bạch Khởi nhíu mày, tam đại nguyên soái tu vi đều là hôn nguyên trung kỳ đỉnh phong, mà lại 10 triệu tiên binh, thực lực không thể khinh thường. Chúng ta cần lập tức hướng bệ hạ báo cáo việc này. Ân. Thông Thiên giáo chủ nhẹ gật đầu, việc này can hệ trọng đại, nhất định phải để bệ hạ định đoạt. Bạch Khởi lập tức lấy ra ngọc phù truyền tin, đem Hắc Phong được tình huống, cùng Tử Cực tiên triều đến tiếp sau động tác, toàn bộ hồi báo cho Tần Dạ. Tinh Vân Bảo Đế cung trong đại điện, Tần Dạ đang ngồi ở trên đế tọa, luyện hóa trước đó đánh dấu lấy được 50 triệu năm tu vi. Tu vi của hắn đã đạt đến Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Đột nhiên, một đạo ngọc phù truyền tin bay đến trong tay của hắn. Tần Dạ tiếp nhận ngọc phù, thần thức quét qua, nhếch miệng lên một vòng cười lạnh. Tử Cực Tiên Đế ngược lại là có chút phế lực, cũng dám điều động Tam Đại Nguyên Soái đến đây. Tần Dạ thản nhiên nói, bất quá, cái này vừa vặn cho chấm một cái cơ hội, triệt để chấn nhiếp một chút Tử Cực Tiên Triều. Tần Dạ lập tức lấy ra một viên khác ngọc phù truyền tin, cho Bạch Khởi trả lời, truyền lệnh xuống, thủ vững Hắc Phong vực, không được chủ động xuất kích. Chấm sẽ mau chóng đuổi tới, tự mình vào trấn. Mặt khác, để Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân làm tốt nên chiến chuẩn bị. Bạch Khởi thu đến Tần Dạ hồi phục sau, lập tức truyền lệnh xuống. Tinh Vân Bảo các tướng sĩ lập tức bắt đầu ra cố Hắc Phong vực công sự phòng ngự, chuẩn bị nên đón Tử Cực Tiên Triều đại quân. Thông Thiên giáo chủ biết được Tần Dạ muốn đích thân tọa trấn, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn, bệ hạ muốn tới. Quá tốt rồi, có bệ hạ tọa trấn, liền xem như Tử Cực Tiên Đế tự mình đến đây, chúng ta cũng không sợ. Trương Tam Phong cũng nhẹ gật đầu, bệ hạ tu vi sâu không lường được, có bệ hạ tại, lần này nhất định có thể đại bại Tử Cực Tiên Triều đại quân. Băng Kỳ Lân thì là gầm nhẹ một tiếng, trong mắt lóe ra chiến ý, nó đã không kịp chờ đợi muốn cùng Tử Cực Tiên Triều cường giả đánh một trận. Hắc Phong vực bầu không khí trong nháy mắt trở nên khẩn trương lên. Tất cả mọi người biết, một trận càng lớn quy mô đại chiến sắp bùng phát. Mà tại Tử Cực Tiên Triều trong hoàng cung, Tử Cực Tiên Đế đang ngồi ở trên long ỷ, sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Tinh Vân Bảo, Tần Dạ. Tử Cực Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, bản đế nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, là trấn Bắc Hầu báo thù. Bên cạnh hắn một vị đại thần cẩn thận từng ly từng tí nói ra, "Bệ hạ, Tinh Vân Bảo thực lực không thể khinh thường. Chúng ta lần này điều động Tam Đại Nguyên Soái cùng 10 triệu tiên binh, cần phải chú ý cẩn thận." "Chú ý cẩn thận." Tử Cực Tiên Đế cười lạnh một tiếng, "Bản đế 10 triệu tiên binh, chính là Tử Cực Tiên Triều tinh nhuệ chi sư. Tam Đại Nguyên Soái càng là thân kinh bách chiến cường giả." Đối phó một cái nho nhỏ Tinh Vân Bảo, dư xài. Đại thần không còn dám nói thêm cái gì, chỉ có thể không người lui ra. Tử Cực Tiên Đế nhìn ngoài cửa sổ, trong mắt lóe lên một tia sát ý, hắn đã quyết định quyết tâm, lần này nhất định phải san bằng Tinh Vân Bảo, đem Tần Dạ chém thành muôn mảnh. Một trận quét sạch Tử Cực Tiên vực biên giới lại chiến, sắp mở màn. Tần Dạ ổn thỏa đế cung, bày mưu nghĩ kế. Hắn biết, trận chiến này chính là Tinh Vân Bảo quật khởi mấu chốt một trận chiến. Chỉ cần đánh thắng, Tinh Vân Bảo tại Tử Cực Tiên vực địa vị sẽ triệt để vững chắc. Mà lúc này Tần Dạ chậm rãi đứng dậy. Hắn quanh thân Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong uy áp đã đạt đến cực hạn. Tử Cực Tiên Triều Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng lạnh lẽo dáng tươi cười, chấm ngược lại muốn xem các ngươi có bao nhiêu vô liếng, có thể phung phí. Thân hình hắn lóe lên, liền biến mất ở đế cung trong đại điện. Một giây sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện ở Hắc Phong vực trên đầu thành. Nhìn thấy Tần Dạ đến, Bạch Khởi, Thông Thiên giáo chủ bọn người liền vội vàng không người hành lễ, tham kiến bệ hạ. Tần Dạ khoát tay áo, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Tử Cực Tiên Triều phương hướng. Tử Cực Tiên Triều đại quân, lúc nào đến? Tần Dạ nhàn nhạt hỏi. Bạch Khởi cung thân nói bẩm bệ hạ, Tử Cực Tiên Triều đại quân dự tính sau 3 ngày liền sẽ đến Hắc Phong vực. Rất tốt. Tần Dạ nhẹ gật đầu, sau 3 ngày, chớ muốn để Tử Cực Tiên Triều đại quân có đến mà không có về. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một cỗ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Tất cả mọi người có thể cảm nhận được, Tần Dạ trên thân tản mát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Cỗ khí tức này, so trước đó càng thêm nồng đậm, càng thêm bá đạo. Tần Dạ tu vi, khoảng cách Hỗn Nguyên trung kỳ, chỉ có cách xa một bước. Chương 254, Đế Lâm Tiền Tuyến, lần đầu gặp cường địch một chương 254, Đế Lâm Tiền Tuyến, lần đầu gặp cường địch một Tần Dạ đến Hắc Phong vực tin tức, như là thuốc an thần bình thường, làm cho cả Tinh Vân Bảo đại quân sĩ khí đại trấn. Các tướng sĩ biết, có vị này sâu không lường được bệ hạ tọa trấn, trận chiến này tất thắng. Tần Dạ cũng không nhiều lời, chỉ là tại trên đầu thành tìm một chỗ tĩnh thất, ngồi xếp bằng, nhắm mắt dưỡng thần. Quanh người hắn tản ra Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong khí tức, như là bình chướng vô hình, bao phủ toàn bộ Hắc Phong vực, làm cho lòng người ăn. Sau 3 ngày, phương xa chân trời truyền đến trận trận ánh minh, một cỗ so trấn Bắc Hầu đại quân càng khủng bố hơn uy áp, như là mây đen giống như bao phủ mà đến. 10 triệu Tử Cực Tiên Triều tinh nhuệ tiên binh, tạo thành một cái cự đại chiến trận, chậm rãi tiếp cận. Chiến trận phía trước, ba vị thân mang chiến giáp màu bạc, khí tức bàng bạc nam tử trung niên song song mà đứng, chính là Tử Cực Tiên Triều Tam Đại Nguyên Soái, Thanh Long Nguyên Soái, Bạch Hổ Nguyên Soái, Chu Tước Nguyên Soái. Ba người đều là Hỗn Nguyên trung kỳ đỉnh phong tu vi, liên thủ phía dưới, uy thế kinh người. Tinh Vân Bảo sâu kiến, cút ra đây nhận lấy cái chết, Thanh Long Nguyên Soái thanh âm như là long ngâm, vang tận mây xanh, trấn Bắc Hầu đã chết, các ngươi Tinh Vân Bảo cũng nên cho hắn chôn cùng. Trên đầu thành, Bạch Khởi cầm trong tay trường thương, âm thanh lạnh lùng nói, ba vị nguyên soái khẩu khí thật lớn. Muốn ta Tinh Vân Bảo chôn cùng, liền phải nhìn các ngươi có bản lĩnh này hay không. Bản sự. Bạch Hổ nguyên soái cười lạnh một tiếng, chỉ bằng các ngươi chút thực lực ấy, cũng dám cùng ta Tử Cực Tiên Triều là địch. Hôm nay, liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là thực lực tuyệt đối. Lời còn chưa dứt, Tam Đại nguyên soái đồng thời xuất thủ. Thanh Long nguyên soái tế ra một thanh Thanh Long Hiện Nguyệt đao, chém ra một đạo to lớn đao khí, như là thanh long ra biển, hướng phía Hắc Phong vực tường thành bộ tới. Bạch Hổ nguyên soái đấm ra một quyền, quyền phong gào thét, mang theo xé rách thiên địa uy thế, Chu Tước Nguyên Soái thì phun ra một đạo to lớn hỏa diễm, như là chu tước phần thiên, thiêu đốt lấy hư không. Ba đạo công kích, ẩn chứa ba vị Hỗn Nguyên trùng kỳ cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, uy lực vô tận, trong nháy mắt liền đến trên tường thành. Hạo nhiên chính khí, thiên địa trường tồn. Nhưng vào lúc này, một đạo ôn hòa mà thanh âm kiên định vang lên. Khổng Thánh Nhân chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đầu tường, tay hắn cầm một quyển thẻ tre, nhẹ nhàng ném đi. Trúc giản trên không trung triển khai, tản mát ra vô tận hạo nhiên chính khí, hình thành một đạo màn ánh sáng lớn, ngăn tại trước tường thành phương. Bèn, bèn, bèn. Ba đạo công kích đồng thời rơi vào trên màn sáng, phát ra tiếng vang kinh thiên động địa. Màn sáng chấn động kịch liệt, nhưng lại chưa phá nát, ngạnh sinh sinh đem Tam Đại Nguyên Soái công kích ngăn cản xuống tới. Ân, Tam Đại Nguyên Soái nhíu mày, bọn hắn không nghĩ tới, Tinh Vẫn Bảo lại còn có như thế trận pháp cường đại tông sư. Một cái sẽ chỉ co đầu rút cổ phòng ngự lão giả, cũng dám ở bản soái trước mặt khoe khoang. Bạch Hổ Nguyên Soái nổi giận gầm lên một tiếng, lại đấm một quyền đánh ra. Đối thủ của ngươi là ta. Một đạo bóng người màu xanh phá không mà tới, ngăn tại Bạch Hổ Nguyên Soái trước người, chính là Thông Thiên Giáo chủ. Tay hắn cầm trường kiếm màu xanh, lạnh lùng nhìn xem Tam Đại Nguyên Soái, ba cái Hỗn Nguyên trùng kỳ đỉnh phong, vừa vận để bản giáo chủ hoạt động một chút gân cốt. Thông Thiên Giáo chủ, Thanh Long Nguyên Soái nhận ra Thông Thiên Giáo chủ, sắc mặt có chút trầm xuống, Trấn Bắc Hầu chính là chết tại trên tay ngươi. Không sai. Thông Thiên Giáo chủ gật đầu, hắn quá yếu, không đủ giáo chủ giết. Ba người các ngươi cùng lên đi, tránh khỏi bản giáo chủ từng cái đầu thủ. Hôn vọng, Tam Đại Nguyên Soái giận tím mặt, cùng tiến lên, chém hắn. Thanh Long Nguyên Soái hét lớn một tiếng. Ba người đồng thời hướng phía Thông Thiên Giáo chủ phóng đi. Thanh Long Nguyên Đao, Bạch Hổ Thần Quyền, Chu Tước Chân Hỏa, ba loại khác biệt công kích, từ ba cái phương hướng khác nhau, hướng phía Thông Thiên Giáo chủ bảo phủ tới. Thông Thiên Giáo chủ không sợ hãi chút nào, trường kiếm trong tay vũ động, kiếm khí giăng khắp nơi, hình thành một đạo kiếm võng, đem Tam Đại Nguyên Soái công kích toàn bộ bao phủ ở bên trong. Đinh đinh đang đang, kiếm khí cùng đao khí, quyền phong, hỏa diễm đụng vào nhau, phát ra trận trận tiếng sắt thép va chạm. Thông Thiên Giáo chủ một người độc chiến Tam Đại Nguyên Soái, vậy mà không rơi vào thế hạ phòng, song phương chiến đấu trong nháy mắt tiến vào gay cấn. Trên chiến trường, song phương đại quân cũng bắt đầu giao phong. 10 triệu tử cực tiên triều tiên binh tạo thành chiến trận, hướng phía Hắc Phong vực phát khởi công kích mãnh liệt. Tinh Vẫn Bảo đại quân thì dựa vào tường thành cùng hỗn độn phá giới nỏ, tiến hành ngoan cường chống cự. Hỗn độn phá giới nỏ, phát xạ. Bạch Khởi quát lớn. 5000 chiếc hỗn độn phá giới nỏ đồng thời khai hỏa, màu vàng tên nỏ mang theo hỗn độn chi lực, như là mưa sao băng giống như bắn về phía tử cực tiên triều chiến trận. Tử cực tiên triều tiên binh bọn họ nhao nhao vận chuyển tiên nguyên, ngưng tụ ra phòng ngự hộ thuẫn. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc. Màu vàng tên nỏ uy lực vô tận, trong nháy mắt liền xuyên thấu phòng ngự hộ thuẫn, bắn thủng mấy ngàn tiên binh thân thể. Tử cực tiên triều chiến trận bị xé mở một đạo cự đại lỗ hổng. Đáng chết, đây là vũ khí gì? Thanh Long Nguyên Soái thấy cảnh này trong lòng kinh hãi. Thông Thiên Giáo chủ nắm lấy cơ hội, trường kiếm trong tay vung lên, một đạo kiếm khí bén nhọn trong nháy mắt bắn trúng Chu Tước Nguyên Soái bả vai. Chu Tước Nguyên Soái kêu thảm một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, thân hình bay rớt ra ngoài. Chu Tước, Thanh Long Nguyên Soái cùng Bạch Hổ Nguyên Soái kinh hãi, liền vội vàng tiến lên điểm hộ. Thông Thiên Giáo chủ thừa thắng xông lên, trường kiếm trong tay vũ động, từng đạo kiếm khí không ngừng bắn về phía Tam Đại Nguyên Soái. Tam Đại Nguyên Soái liên tục bại lui, trên thân đều xuất hiện khác biệt trình độ thương thế. Đúng lúc này, Tần Dạ chỗ tĩnh thất cửa lớn từ từ mở ra. Hắn chậm rãi đi ra, ánh mắt bình tĩnh nhìn qua trên chiến trường thế cục. Tu vi của hắn tại 3 ngày nay tĩnh tọa bên trong đã triệt để củng cố tại Hỗn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hỗn Nguyên trung kỳ chỉ có cách xa một bước. Hắn nhìn xem Thông Thiên Giáo chủ một người độc chiến Tam Đại Nguyên Soái, khẽ gật đầu, giáo chủ thực lực quả nhiên cường đại. Bất quá, Tam Đại Nguyên Soái liên thủ, giáo chủ muốn trong thời gian ngắn thủ thắng cũng không phải chuyện dễ. Tần Dạ đưa tay vung lên, một màn ánh sáng xuất hiện ở trước mặt hắn, trên màn sáng biểu hiện ra trên chiến trường mỗi một hiệu lệnh. Hắn đang tìm kiếm cơ hội, một cái có thể một kích định càn khôn cơ hội. Trên chiến trường, song phương chiến đấu càng ngày càng kịch liệt. Tử cực tiên triều tiên binh mặc dù tổn thất nặng nề, nhưng bọn hắn dù sao cũng là tinh nhuệ chi sư, vẫn tại ngoan cường mà tiến công. Tinh Vẫn Bảo đại quân cũng thương vong không nhỏ, trên tường thành đã hiện đầy vết máu. Tiếp tục như vậy, sẽ chỉ tăng thêm thương vong. Tần Dạ thản nhiên nói. Ánh mắt của hắn ngưng tụ, khóa chặt trên chiến trường Bạch Hổ Nguyên Soái. Lúc này, Bạch Hổ Nguyên Soái đang toàn lực công kích Thông Thiên Giáo chủ, phòng bị yếu kém nhất. Tần Dạ chập chỉ thành kiếm, đối với phương xa Bạch Hổ Nguyên Soái nhẹ nhàng điểm một cái. Ông, một đạo nhỏ không thể thấy kiếm khí từ Tần Dạ đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt liền xuyên qua khoảng cách mấy vạn dặm, xuất hiện tại Bạch Hổ Nguyên Soái mi tâm trước đó. Bạch Hổ Nguyên Soái phát giác được nguy hiểm, muốn trốn tránh, nhưng đã tới đã không kịp. Phốc phốc, kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu mi tâm của hắn, từ sau nao bắn ra. Bạch Hổ Nguyên Soái thân thể cứng đờ, trong mắt quang mang cấp tốc cảm đạm, từ không trung rơi xuống, khí tuyệt bỏ mình. Bạch Hổ, Thanh Long Nguyên Soái cùng Chu Tước Nguyên Soái thấy cảnh này, muốn rách cả mí mắt, trong lòng tràn đầy sợ hãi. Bọn hắn căn bản không thấy được công kích là từ đâu tới, Bạch Hổ Nguyên Soái cứ như vậy không giải thích được chết. Cái này khiến bọn hắn cảm thấy một trận run mình, phảng phất có một đôi mắt nhòm ngó trong bóng tối lấy bọn hắn, tùy thời đều có thể lấy tính mệnh của bọn hắn. Thông Thiên Giáo chủ bắt lấy cơ hội ngàn năm một thừa này, trường kiếm trong tay quang mang đại thịnh, hướng phía Thanh Long Nguyên Soái cùng Chu Tước Nguyên Soái chém tới. Không tốt, sắc mặt hai người lại biến, vội vàng vận chuyển toàn thân tiên nguyên, ngăn cản Thông Thiên Giáo chủ công kích. Bành! Hai người bị kiếm khí chấn động đến bay rất ra ngoài, nặng nề mà đập xuống đất, phun ra một miệng lớn máu tươi, khí tức trở nên hể bại suy sụp. Rút lui, mau bỏ đi, Thanh Long Nguyên Soái quát lớn. Hắn biết, hôm nay bọn hắn đã thua, tiếp tục đánh xuống sẽ chỉ toàn quân bị diệt. Từ Cực Tiên Triều tiên binh bọn họ nhìn thấy Tam Đại Nguyên Soái một chết hai thường, lập tức quân tâm đại loạn, nhao nhao quay người chạy trốn. Chương 254, Đế Lâm Tiền Tuyến, lần đầu gặp cường địch hai. Chương 254, Đế Lâm Tiền Tuyến, lần đầu gặp cường địch hai đuổi. Bạch Khởi quát lớn, Tinh Vẫn Bảo đại quân lập tức xông ra tường thành, hướng phía chạy trốn tiên binh đuổi theo. Trên chiến trường, lập tức lâm vào hỗn loạn tương mừng. Tần Dạ nhìn xem chạy trốn Thanh Long Nguyên Soái cùng Chu Tức Nguyên Soái, trong mắt lóe lên một tia lanh mang. Hắn chập chỉ thành kiếm, lần nữa đối với hai người nhẹ nhàng điểm một cái. Hai đạo kiếm khí phá không mà ra, trong nháy mắt liền đuổi kịp hai người. Phốc phốc, phốc phốc. Kiếm khí trong nháy mắt xuyên thấu hai người thân thể, đem bọn hắn chém giết. Tam đại nguyên soái toàn bộ ngã xuống. Tinh Vẫn Bảo các tướng sĩ thấy cảnh này, sĩ khí đại trấn, nhao nhao tăng thêm tốc độ, truy sát chạy trốn tiên binh. Trên chiến trường, tiếng kêu thảm thiết, tiếng chém giết bên tai không dứt. Từ Cực Tiên Triều tiên binh tử thương thảm trọng, cuối cùng chỉ có không đến 1 triệu tiên binh may mắn đào thoát, còn lại 9 triệu tiên binh toàn bộ bị Tinh Vẫn Bảo đại quân chém giết hoặc tù binh. Thông Thiên giáo chủ thu trường kiếm, thân hình lóe lên, liền về tới Tần Dạ bên người. Hắn nhìn xem Tần Dạ, trong mắt tràn đầy kính nể, bệ hạ thần uy. Một chiêu miểu sát Bạch Hổ Nguyên Soái, phần này thực lực, lão phu mặc cảm. Tần Dạ khoát tay áo, thản nhiên nói, chút tài mọn mà thôi. Hắn biết, chính mình sở dĩ có thể miểu sát Bạch Hổ Nguyên Soái, là bởi vì hắn đối với kiếm đạo lĩnh ngộ đã đạt đến cảnh giới cực cao, lại thêm tu vi của bản thân hắn, có thể phát ra như vậy xuất kỳ bất ý một kích. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân quét sạch xong chiến trường, trở về đầu tường, không người nói, bệ hạ, lần này đại chiến, quân ta đại hoạch toàn thắng. Tổng cộng chém giết Tử Cực Tiên Triều Tam Đại Nguyên Soái, 9 triệu tiên binh, tù binh 1 triệu tiên binh, thu được tiên tinh 1 tỷ mai, các loại tài nguyên vô số. Rất tốt. Tần Dạ gật đầu, Bạch Khởi, ngươi phụ trách xử lý sau khi chiến đấu công việc, kiểm kê chiến lợi phẩm, trấn an tù binh. Tuân Úc, ngươi phụ trách đem lần này đại chiến chiến quả tuyên dương ra ngoài, làm cho cả tiên vực đều biết, ta Tinh Vẫn Bảo không phải dễ chê. Thần tuân chỉ, hai người cùng kêu lên đáp. Tần Dạ ánh mắt nhìn về phía Tử Cực Tiên Triều phương hướng, trong mắt lóe lên một tia thâm thúy quan mang. Tử Cực Tiên Đế Tần Dạ thấp giọng tự nói, ngươi điều động Tam Đại Nguyên Soái đến đây, là muốn cho chấm một bài học. Nhưng ngươi không nghĩ tới, chấm sẽ cho ngươi một cái càng lớn giáo huấn. Sau đó, liền nên đến phiên chấm, hướng ngươi đòi lại một chút lợi tức. Hắn biết, qua chiến dịch này, Tinh Vẫn Bảo uy danh sẽ triệt để vang vọng toàn bộ tiên vực. Mà Tử Cực Tiên Triều, tại tổn thất Tam Đại Nguyên Soái cùng 10 triệu tinh nhuệ tiên binh sau, thực lực đại tổn, trong thời gian ngắn không cách nào lại đối với Tinh Vẫn Bảo cấu thành uy hiếp. Đây chính là Tinh Vẫn Bảo khuyết trương thời cơ tốt nhất. Tần Dạ trở về tinh thất, bắt đầu tiêu hóa lần này đại chiến thu hoạch. Tịch thu được tiên tinh, đan dược các loại tư nguyên, đối với hắn củng cố tu vi, đột phá đến Hỗn Nguyên trung kỳ, có trợ giúp thật lớn. Hắn biết, chính mình hành trình vừa mới bắt đầu. Con đường tương lai còn rất dài, hắn cần không ngừng mà đánh dấu, không ngừng mà mạnh lên, mới có thể tại cái này nhược đục cường thực tiên vực bên trong, đứng vững gót chân, cuối cùng trở thành chư thiên cộng chủ. Mà lúc này, Tử Cực Tiên Triều trong hoàng cung, Tử Cực Tiên Đế đang ngồi ở trên long ỷ, chờ đợi trấn Bắc Hầu Khải toàn tin tức. Đột nhiên, một tên đại thần lộn nhào xông vào đại điện, khắp khuôn mặt là vẻ hoảng sợ. Bệ hạ, không xong, việc lớn không tốt. Tử Cực Tiên Đế hơi nhướng mày, trầm giọng nói, hoảng hoảng trương trương, còn thể thống gì? Xảy ra chuyện gì? Đại thần quỳ rạp xuống đất, run giọng nói, bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức, trấn Bắc Hầu. Trấn Bắc Hầu hắn xuất lĩnh 5 triệu tiên binh, toàn quân bị diệt. Cái gì? Tử Cực Tiên Đế bỗng nhiên từ trên long ỷ đứng lên, khắp khuôn mặt là thần sắc khó có thể tin, ngươi lặp lại lần nữa. Bệ hạ, trấn Bắc Hầu hắn bị Tinh Vẫn Bảo một vị cường giả bí ẩn chém giết. 5 triệu tiên binh cũng toàn bộ bị Tinh Vẫn Bảo đại quân tiêu diệt, đại thần vẻ mặt cầu xin nói ra. Tử Cực Tiên Đế sắc mặt trong nháy mắt trở nên thiết thành, hắn một quyền nện ở long ỷ trên lan can, đỡ tay nện đến vỡ nát. Tinh Vẫn Bảo, Tần Dạ. Tử Cực Tiên Đế nghiến răng nghiến lợi, trong mắt tràn đầy lửa giận ngập trời, bản đế muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh, là trấn Bắc Hầu báo thù. Hắn lập tức hạ lệnh, truyền chấm ý chỉ, mệnh Tam Đại Nguyên Soái xuất lĩnh 10 triệu tinh nhuệ tiên binh, lập tức xuất chinh hắc phong vực, san bằng Tinh Vẫn Bảo, đem Tần Dạ bắt trở lại, bản đế muốn đích thân đem hắn lăng trì xử tử. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn vừa mới hạ đạt, lại một tên đại thần vọt vào đại điện, trên mặt vẻ hoảng sợ so trước đó tên kia đại thần còn muốn nồng đậm. Bệ hạ, lại xảy ra chuyện? Lại xảy ra chuyện gì? Tử Cực Tiên Đế thanh âm đã trở nên khàn khàn, tràn đầy vô tận lửa giận. Đại thần quỳ rạp xuống đất, âm thanh run rẩy nói, "Bệ hạ, Tam Đại Nguyên Soái xuất lĩnh 10 triệu tiên binh, cũng toàn quân bị diệt. Tam Đại Nguyên Soái, toàn bộ chiến tử." Vâng. Tin tức này như là sấm sét giữa trời quang, hung hăng bổ vào Tử Cực Tiên Đế trên đầu. Hắn lảo đảo lui về sau hai bước, trên mặt huyết sắc mất hết, thân thể lung lay sắp đổ. Tam Đại Nguyên Soái, 10 triệu tinh nhuệ tiên binh, vậy mà cũng toàn quân bị diệt. Cái này sao có thể? Tử Cực Tiên Đế chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, hắn biết, Tử Cực Tiên Triều, lần này là thật đá trúng thiết bản. Tinh Vẫn Bảo thực lực đã vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Hắn ngồi liệt tại trên long ỷ, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Hắn không biết, sau đó, Tinh Vẫn Bảo sẽ làm ra chuyện đáng sợ nào đó đến. Chương 255, Đế Vương Uy Áp, Tiên Triều chấn động. Chương 255, Đế Vương Uy Áp, Tiên Triều chấn động. Tam Đại Nguyên Soái toàn quân bị diệt tin tức, như là một trận cấp 10 phong bạo, trong nháy mắt quét sạch toàn bộ Tử Cực Tiên Triều. Hoàng cung chỗ sâu, Tử Cực Tiên Đế tẩm cung tử tiêu điện bên trong, bầu không khí ngưng trọng đến cơ hồ muốn chảy ra nước. Trong điện tĩnh mịch một mảnh, tất cả thái giám cung nữ đều ngừng thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Tử Cực Tiên Đế ngồi liệt tại trên long ỷ, hai mắt vô thần nhìn qua phía trước, đã từng vô cùng uy nghiêm gương mặt giờ phút này chỉ còn lại có vô tận xám trắng cùng khó có thể tin. Tam đại nguyên soái, 10 triệu tinh nhuệ tiên binh, đây cơ hồ là hắn Tử Cực Tiên Triều 1/3 cơ động binh lực, vậy mà tại ngắn ngủi mấy ngày bên trong, đều hao tổn tại một cái không có danh tiếng gì tinh vẫn bảo trong tay. Không có khả năng. Đây tuyệt đối không có khả năng, hắn tự lẩm bẩm, thanh âm khàn khàn đến như là cũ nát ống bê. Tam đại nguyên soái đều là Hỗn Nguyên trung kỳ đỉnh phong, liên thủ phía dưới, cho dù là đối mặt Hỗn Nguyên hậu kỳ cường giả cũng có thể quần nhau một hai, làm sao lại toàn quân bị diệt? Hắn không thể nào tiếp thu được hiện thực này. Trong mắt hắn, Tinh Vẫn Bảo bất quá là tiên vực biên giới một cái vừa mới ngoi đầu lên nhà giàu mới nổi, căn cơ bất ổn, nội tình nông cạn. Hắn phái ra Trấn Bắc Hầu, là gõ, phái ra Tam đại nguyên soái, là nghiền ép. Có thể kết quả, lại là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo quân đội, bị đối phương tùy tiện nghiền nát. Vậy hạ một tên người mặc màu đen triều phục, thân hình còn xuống lão giả run rẩy đi tiến lên đây. Hắn là tiên triều tả thừa tướng, cũng là tiên đế tâm phúc, Tinh Vẫn Bảo. Chỉ sợ xa không phải chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Cái kia Tần Dạ, sâu không lường được a. Sâu không lường được. Tử Cực Tiên Đế bỗng nhiên ngẩng đầu, trong mắt tơ máu dày đặc, thanh âm đột nhiên cất cao, tràn đầy ngang ngược lửa giận, một cái không biết từ nơi nào xuất hiện hoàng khẩu tiểu nhi, cũng dám xưng sâu không lường được. Chấm Tam đại nguyên soái, chấm 10 triệu tiên binh, chẳng lẽ là giấy phải không? Hắn bỗng nhiên vỗ long ỷ lan can, tiên cố không gì sánh được hoàng kim lan can trong nháy mắt hóa thành một miệng. Một cỗ uy áp kinh khủng từ trên người hắn bộc phát ra, toàn bộ Tử Tiêu điện đều tại kịch liệt run rẩy. Bệ hạ bất giận, tả thừa tướng dọa đến vội vàng quỳ rạp xuống đất, bây giờ không phải lúc truy cứu trách nhiệm, việc cấp bách là muốn biện pháp ứng đối Tinh Vẫn Bảo. Cái kia Tần Dạ luân phiên đại thắng, khí diễm chính thịnh, chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ binh lâm thành hạ a. Binh lâm thành hạ. Tử Cực Tiên Đế thân thể lung lay, bốn chữ này phảng phất rút đi hắn chút sức lực cuối cùng. Hắn ngã ngồi về trên long ỷ, trên mặt huyết sắc mất hết. Đúng vậy à, đối phương ngay cả Tam đại nguyên soái đều có thể tùy tiện chém giết, há lại sẽ e ngại hắn cái này tiên đế. Lấy Tinh Vẫn Bảo cho thấy thực lực, nếu thật muốn chỉ huy tây tiến, hắn Tử Cực Tiên Triều, lấy cái gì để ngăn cản? Sợ hãi như là băng lãnh gián độc, từ lòng bàn chân một đường leo lên trong lòng của hắn, để hắn toàn thân rẽ run. Ngay tại Tử Cực Tiên Triều lòng người bàng hoàng, lâm vào một mảnh tuyệt vọng tới khắc, Tinh Vẫn Bảo đế cung trong đại điện, bầu không khí lại hoàn toàn tương phản. Tần Dạ ngồi ngay ngắn trên đế tọa, phía dưới văn võ bách quan phân loại hai bên, từng cái tinh thần vô cùng phấn chấn, sĩ khí dâng cao. Bệ hạ tuân lúc tiến lên một bước, không người tấu đạo, quân ta đại thắng tin tức đã truyền khắp tiên vực biên giới, nguyên thuộc Lăng Tiêu Tiên Tông, Huyết Sát Tông các thế lực địa bàn, bây giờ rắn mất đầu, lòng người lưu động. Thần coi là, khi cơ hội tốt này, điều động đại quân tiếp quản, đem nó triệt để đặt vào ta Tinh Vẫn Bảo bản đồ. Ân Tần Dạ khẽ gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Bạch Khởi, Bạch Khởi. Có mặt tướng. Bạch Khởi tiến lên một bước, ổn quyền lĩnh mệnh. Mệnh ngươi dẫn theo 50 triệu đại quân, chia ra ba đường, tiếp quản Nguyên Lăng Tiêu Tiên Tông, Huyết Sát Tông, Hắc Viêm Cốc tất cả cương vực. Phàm có người phản kháng, giết chết bất luận đội. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi trong mắt tinh quang lóe lên, lĩnh mệnh mà đi. Tần Dạ vừa nhìn về phía Kinh Vô Mệnh, tiên vực các đại thế lực có gì phản ứng? Kinh Vô Mệnh không người nói, bẩm bệ hạ, Tử Cực Tiên Triều đã triệt để lâm vào khủng hoảng, Tử Cực Tiên Đế đóng cửa không ra, tiên triều trên dưới lòng người bàng hoàng. Xung quanh mặt khác lớn nhỏ thế lực đều là đã điều động sứ giả, mang theo hậu lệ đến đây Tinh Vẫn Bảo, tên là chúc mừng, thật là thám thính hư thực, cũng biểu thị nguyện ý thần phục. Thần phục. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, nói cho bọn hắn, thần phục có thể, nhưng nhất định phải giao ra một nửa tài nguyên, cũng tiếp nhận ta Tinh Vẫn Bảo phái đi quan viên tiếp quản. Nếu có nửa điểm do dự, liền coi là địch. Thuộc hạ minh bạch. Đúng lúc này, Tần Dạ ánh mắt có chút ngưng tụ, hắn cảm nhận được một cỗ quen thuộc ba động từ phía chân trời xa xôi truyền đến. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tử Cực Tiên Triều phương hướng. Xem ra, Tử Cực Tiên Đế là ngồi không yên. Tần Dạ cười nhạt một tiếng. Hắc Phong bực trên tường thành, Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân cũng đồng thời cảm nhận được cô khí tức mạnh mẽ kia. Áp lực thật là cường đại. Đây là Tử Cực Tiên Đế khí tức. Khổng Thánh Nhân vẻ mặt nghiêm túc, hắn đây là đang thị uy. Thông Thiên giáo chủ thì là khinh thường nhếch miệng, một cái Hỗn Nguyên hậu kỳ tiểu gia hỏa, cũng dám ở trước mặt bệ hạ khoe khoang. Thật sự là không biết sống chết. Tử Cực Tiên Triều trên hoàng cung không, Tử Cực Tiên Đế thân ảnh chậm rãi hiện hiện. Hắn thân mang đế bảo, đầu đội đế quan, toàn thân tản ra uy áp kinh khủng, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Tinh Vẫn Bảo phương hướng. Tần Dạ, thanh âm của hắn phảng phất tận chứa thiên địa chi uy, trùng trùng điệp điệp, chuyển khắp hơn phân nửa Tử Cực Tiên vực. Ngươi giết ta Trấn Bắc Hầu, chém ta Tam Đại Nguyên Soái, diệt ta 15 triệu tiên binh, thù này không đội trời chung. Bản đế hạ ngươi trong vòng 3 ngày, tự sát tạ tội, cũng đem Tinh Vẫn Bảo tất cả tài nguyên, địa bàn đều trả lại ta Tử Cực Tiên Triều. Nếu không, bản đế đem ngự giá thân trình, săn bằng ngươi Tinh Vẫn Bảo, đưa ngươi nghiền xương thành tro, vinh thế không được siêu sinh. Đây là uy hiếp trắng trợn, cũng là hắn sau cùng dãy rủa. Hắn hy vọng có thể dùng chính mình Hỗn Nguyên hậu kỳ tu vi, trấn nhiếp Tần Dạ, làm cho đối phương biết khó mà lui. Nhưng mà, tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo càng thêm đạm mạc, lại càng thêm thanh âm uy nghiêm, như là thiên đạo luân âm, vang tận mây xanh, trong nháy mắt vượt trên thanh âm của hắn, chuyển khắp toàn bộ Tử Cực Tiên vực. Tử Cực Tiên Đế ngươi, tính là thứ gì? Thật đơn giản một câu, lại ẩn chứa không có gì sánh kịp bá khí cùng kinh miệt. Cái kia cố vô hình đế vương uy áp, như là trên 9 tầng trời thần lôi, hung hăng đánh vào Tử Cực Tiên Đế trong lòng. Phốc. Tử Cực Tiên Đế như gặp phải trọng kích, thân thể run lên bần bật, một ngụm máu tươi tại chỗ phun ra. Trên mặt hắn tràn đầy hãi nhiên cùng khó có thể tin, hắn cảm giác đạo tâm của mình, tại đối phương cố uy áp kia phía dưới, vậy mà xuất hiện một kia vết rách. Làm sao có thể? tu vi của đối phương rõ ràng chỉ là hỗn nguyên sơ kỳ đỉnh phong, làm sao có thể chỉ dựa vào một câu liền làm bị thương hắn cái này hỗn nguyên hậu kỳ cường giả. Ngay tại hắn kinh hãi muốn tuyệt thời khắc, Tần Dạ thanh âm vang lên lần nữa, như là thần dụ, không thể nghi ngờ. Sau 3 ngày, Trâm binh tướng Lâm Tử Cực thành. Đến lúc đó, Trâm muốn ngươi Tử Cực tiên triều, cả nước đến hàng. Nếu có nửa câu không theo Trâm, liền vì ngươi Tử Cực tiên triều đổi một vị chủ nhân mới. Thanh âm rơi xuống, cái kia cố bao phủ toàn bộ tiên vực uy áp trong nháy mắt biến mất, phảng phất chưa từng tồn tại. Nhưng toàn bộ Tử Cực tiên vực lại lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả nghe được lời nói này tu sĩ, vô luận là Tử Cực tiên triều thần tử hay là thế lực khác cường giả, tất cả đều bị Tần Dạ bá khí chấn nhiếp, đứng chết trận tại chỗ. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là trần trụi tuyên án. Tử Cực tiên đế lơ lửng giữa không trung, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy, thân thể lung lay sắp đổ. Hắn thua triệt triệt để. Hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo tu vi cùng uy áp, ở trước mặt đối phương yếu ớt như là giấy bình thường. Hắn biết, sau 3 ngày chính là hắn Tử Cực tiên triều tận thế. Mà giờ khắc này, Tinh Vân Bảo Đế cung trong đại điện, Tần Dạ chậm rãi thu hồi ánh mắt, thần sắc trên mặt bình tĩnh như lúc ban đầu. Bệ hạ thần uy, trong điện tất cả thần tử, bao quát Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh nhân ở bên trong, tất cả đều không mình hành lễ, trong mắt tràn đầy vô tận kính sợ cùng cung nhiệt. Chỉ dựa vào một câu, liền trọng thương địch quốc đế vương, loại thủ đoạn này đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Tần Dạ khoát tay áo, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tử Cực tiên triều phương hướng. Tử Cực tiên đế, bất quá là chấm đạp vào tiên vực chi đỉnh khối thứ nhất đá kê chân mà thôi. Chân chính cho hay, hiện tại vừa mới bắt đầu, tiên vực chuẩn bị run rẩy đi. Chương 256, Vinh Lâm thành hạ, tiên đế lựa chọn. Chương 256, Vinh Lâm thành hạ, tiên đế lựa chọn. Tần Dạ thanh âm như là 9 ngày thần dụ, tại Tử Cực tiên vực trên không quanh quẩn, thật lâu không tiêu tan. Toàn bộ tiên vực đều lâm vào trước nay chưa có rung động cùng tĩnh mịch bên trong. Đổi một vị chủ nhân mới câu nói này, giống một thanh vô hình trọng truy, hung hăng nện ở mỗi một cái Tử Cực tiên triều tu sĩ trong lòng. Đây cũng không phải là uy hiếp, mà là trần trụi tuyên án, là đối với một cái truyền thừa mấy trăm vạn năm đỉnh cấp tiên triều cực hạn nhất miệt thị. Tử Cực thành, hoàng cung chỗ sâu. Tử Cực tiên đế lơ lửng tại Tử Tiêu điện trên không, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe môi nhếch lên nhìn thấy mà giật mình vết máu. Tần Dạ trong lời nói kia ẩn chứa đế vương uy áp, không chỉ có trọng thương hắn tiên thể, càng cơ hồ đánh nát đạo tâm của hắn. Hắn, một cái cao cao tại thượng tiên đế, hôn nguyên hậu kỳ đại cường giả, ở trước mặt đối phương, lại như cùng sâu kiến bình thường, ngay cả một câu hoàn chỉnh ngoan thoại đều không thả ra được. Bệ hạ Tả thừa tướng run rẩy thanh âm, từ dưới đất bò dậy, chúng ta bây giờ nên làm cái gì? Tử Cực tiên đế không có trả lời, ánh mắt của hắn trống rỗng, tràn đầy tuyệt vọng. Làm sao bây giờ? Hắn cũng muốn biết nên làm cái gì. Đánh. Ngay cả Tam đại nguyên soái cùng 10 triệu tinh nhuệ đều toàn quân bị diệt, hắn lấy cái gì đi đánh? Tự mình xuất thủ. Hắn không chút nghi ngờ, chính mình một khi rời đi Tử Cực thành, chỉ sợ ngay cả Tần Dạ mặt cũng không thấy, liền sẽ bị đối phương cách không miểu sát. Hàng. Hắn là Tử Cực tiên triều khai quốc hoàng đế, là mảnh này tiên vực chúa tể, để hắn hướng một cái vừa mới quật khởi tiểu bối cúi đầu, hắn làm không được. Ngay tại Tử Cực tiên đế lâm vào lưỡng nan, toàn bộ Tử Cực tiên triều lòng người bàng hoàng thời khắc, 3 ngày kỳ hạn như là một thanh treo đỉnh chi kiếm, lặng yên rơi xuống. Sáng sớm ngày thứ 3, trời mới vừa tờ mờ sáng. Tử Cực thành bọn thủ vệ hoảng sợ phát hiện, phương xa đường chân trời xuất hiện một mảnh đen nghịt mây đen. Mảnh này mây đen lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc mở rộng, rất nhanh liền che đậy toàn bộ bầu trời, đem bóng ma khổng lồ bắn ra tại Tử Cực thành bên trên. Đây không phải là mây đen, mà là một chi cực lớn đến làm cho người hít thở không thông quân đội. Mấy ngàn vạn tinh vẫn bảo đại quân, sắp xếp thành chỉnh tề phương trận, lơ lửng tại Tử Cực thành trên không. Bọn hắn người mặc thống nhất chiến giáp màu đen, cầm trong tay lóe ra hàn quang pháp bảo, trên người tán phát ra sát khí hội tụ vào một chỗ, tạo thành như thực chất phong bạo màu đen, ép tới toàn bộ Tử Cực thành không thở nổi. Trên tường thành, những cái kia ngày bình thường không ai bị nổi Tử Cực tiên triều quân coi giữ, giờ phút này từng cái mặt xám như cho, hai chân như nhũn ra, binh khí trong tay đều đang không ngừng run rẩy. Đối mặt khủng bố như thế quân trận, trong lòng bọn họ thăng không dậy nổi bất luận cái gì ý niệm phản kháng, chỉ còn lại có vô tận sợ hãi. Tinh vẫn bảo đại quân phía trước, Bạch Hởi, Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh nhân, Trương Tam Phong đám người cũng vai mà đứng, trên người bọn họ tản ra khí tức cường đại, như núi lớn nặng nề, một mực tập trung vào phía dưới Tử Cực thành. Mà tại đại quân trung ương nhất, một khung do vô số thần tinh chế tạo rồng đuổi chậm rãi lơ lửng. Rồng đuổi phía trên, Tần Dạ người mặc màu đen đế bào, đầu đội bình thiên quan, chính nhắm mắt dưỡng thần. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng chỉ là hắn tồn tại, liền làm cho cả thiên địa cũng vì đó thất sắc. Tần Dạ, hắn thật tới Tử Cực tiên đế đứng tại hoàng cung chỗ cao nhất, nhìn lên trong bầu trời chi kia quái vật khổng lồ, âm thanh run rẩy, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Bệ hạ, mở thành đầu hàng đi, Tả thừa tướng quỳ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt, vì tiên triều ức vạn sinh linh, vì bảo trụ ta Tử Cực tiên triều truyền thừa, bệ hạ, ngài liền đầu hàng đi. Hàng. Tử Cực tiên đế bỗng nhiên quay đầu, trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng tơ máu, chấm chính là tiên đế, há có thể hướng người khác quỳ gối. Truyền chấm ý chỉ, toàn quân chuẩn bị chiến đấu, khởi động hộ thành đại trận, chấm muốn cùng hắn quyết nhất tử chiến. Nhưng mà, mệnh lệnh của hắn lại như là đá chìm đáy biển, không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ gặp trong ngoài hoàng cung, những cái kia hắn tự tay cất nhắc tướng lĩnh, hắn tín nhiệm nhất thần tử, giờ phút này tất cả đều quỳ rạp trên đất, không nói một lời. Trong mắt của bọn hắn, không có chiến ý, chỉ có sợ hãi cùng cầu khẩn. Các ngươi Tử Cực tiên đế tức giận đến toàn thân phát run, hắn chỉ vào những thần tử kia, lại một chữ cũng nói không ra. Hắn biết, hắn đã mất đi tất cả mọi người tâm. Đúng lúc này, trên bầu trời, Tần Dạ chậm rãi mở hai mắt ra. Ánh mắt của hắn như là hai đạo nối liền trời đất thần lôi, trong nháy mắt khóa chặt Tử Cực Tiên Đế. Tử Cực, trong vòng 3 ngày, ngươi chưa từng tự sát, cũng chưa từng đến hàng. Tần Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai mỗi một người, xem ra, ngươi là lựa chọn loại thứ 3 kết cục. Vừa dứt lời, Tần Dạ nâng tay phải lên, đối với phía dưới Tử Cực Thành, nhẹ nhàng đè xuống. Không có kinh thiên động địa thần thông, không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Nhưng ở Tử Cực Tiên Đế cùng tất cả Tử Cực Tiên Triều tu sĩ trong mắt, toàn bộ bầu trời phảng phất đều sụp đổ xuống dưới, một cái bao trùm toàn bộ Tử Cực Thành bàn tay to lớn, từ trong hư không chậm rãi đè xuống. Bàn tay kia ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc, mang theo không dung kháng cự đế vương ý chí. Tử Cực Thành cái kia hao phí vô số tâm huyết cùng tài nguyên bố trí hộ thành đại trận, tại bàn tay này trước mặt, như là giấy bình thường, ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng kích thích, liền trong nháy mắt phá toái. Không! Tử Cực Tiên Đế phát ra một tiếng tuyệt vọng gào thét, hắn thiêu đốt chính mình tiên nguyên, thiêu đốt tinh huyết của mình, thậm chí thiêu đốt đạo cơ của mình, hóa thành một đạo hào quang sáng chói, hướng phía bàn tay kia phóng đi. Đây là hắn sau cùng giấy rủa, cũng là hắn làm tiên đế sau cùng tôn nghiêm. Nhưng mà, đây hết thảy đều là phí công. Giang giác. Hắn cái kia thiêu đốt hết thảy thân thể, cùng bàn tay khổng lồ kia đụng vào nhau, ngay cả một giây đồng hồ cũng không từng kiên trì, tựa như cùng pha lê giống như vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành đầy trời điểm sáng, tan đi trong trời đất. Một đời tiên đế, như vậy vẫn lạc. Theo Tử Cực Tiên Đế tử vong, toàn bộ Tử Cực Tiên Triều sau cùng ý chí chống cự, cũng triệt để sụp đổ. Nô hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Không biết là ai cái thứ nhất hô lên, ngay sau đó, trên tường thành quân coi giữ, trong hoàng cung thần tử, toàn bộ Tử Cực Thành tu sĩ, tất cả đều bung vũ khí xuống, quỳ rạp xuống đất, hướng phía trên bầu trời rồng đuổi, đi ba khấu cửu bái đại lễ. Chúng ta, nguyện hàng. Chúng ta, nguyện phụng tần hoàng bệ hạ là tân chủ. Như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, từ Tử Cực Thành mỗi một hẻo lánh vang lên. Tần Dạ chậm rãi thu về bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới quỳ lạy ước vạn sinh linh. Hắn không có chút nào vui sướng, phản phất chỉ là làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ. Bạch Hởi, có mặt tướng, tiếp quản Tử Cực Thành, kiểm kê quốc khố, trấn an bách tính. Phàm có người phản kháng, giết không tha. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Hởi không người lĩnh mệnh, trong mắt lóe lên một tia cuồng nhiệt chiến ý tuôn lúc. Thần tại, phát thảo chiếu thư, chiêu cáo toàn bộ Tử Cực Tiên vực, từ hôm nay trở đi, Tử Cực Tiên triều hủy diệt, tất cả cương vực, thế lực đều là về Tinh Vẫn Bảo quản hạt. Phàm cự không quy thuận người, coi là phản nghịch, chấm đem phái binh từng cái tiêu diệt. Thần tuân chỉ. Tuân lúc không người lĩnh mệnh. Tần Dạ ánh mắt chậm rãi đảo qua phía dưới Tử Cực Thành, cuối cùng rơi vào tòa kia vàng son lộng lẫy trên hoàng cung. Truyền chấm ý chỉ, đội Tử Cực Thành là Tử Vi Thành Tử Cực Tiên triều hoàng cung, vì ta Tinh Vẫn Bảo Tử Vi đế cung. Chấm sẽ tại này hiệu lệnh tiên vực. Theo Tần Dạ tiếng nói rơi xuống, một cỗ mênh mông khí vận từ toàn bộ Tử Cực Tiên vực mỗi một hẻo lánh tụ đến, tràn vào trong cơ thể của hắn. Trên người hắn khí tức tại thời khắc này bắt đầu điên cuồng kéo lên. Hôn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong, bình cảnh phá thoái. Hôn Nguyên trung kỳ, Hôn Nguyên trung kỳ đỉnh phong. Vẹn vẹn trong nháy mắt, Tần Dạ tu vi liền từ Hôn Nguyên sơ kỳ đỉnh phong, một đường tiêu thăng đến Hôn Nguyên trung kỳ đỉnh phong, khoảng cách Hôn Nguyên hậu kỳ cũng cách chỉ một bước. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ được thể nội tăng vọt lực lượng, nhếch miệng lên một vòng nụ cười nhàn nhạt. Một cái tiên triều khí vận, quả nhiên là tăng cao tu vi tốt nhất chất dinh dưỡng. Từ cực tiên triều, bất quá là chấm thống ngự tiên vực bước đầu tiên. Sau đó, giờ đến phiên những cái kia chân chính thế lực đỉnh cấp, hảo hảo cảm thụ một chút, cái gì gọi là chân chính tuyệt vọng. Chương 257, Tử Vi Đế Cung, Quân Lâm Thiên Hạ. Chương 257, Tử Vi Đế Cung, Quân Lâm Thiên Hạ. Tử Cực Thành, không, hiện tại hẳn là xương là Tử Vi Thành, đã triệt để đã rơi vào Tần Dạ trong khống chế. Bạch Khởi xuất lĩnh đại quân, lấy thế xét đánh lôi đỉnh tiếp quản cả tòa thành thị. Trong thành lớn nhỏ quan viên, phàm là nguyện ý thần phục, đều bị tạm thời lưu dụng, những cái kia ý đồ phản kháng hoặc lá mặt lá trái, đều bị giảm nhất xuất lĩnh ám vệ tổ chức lặng yên không một tiếng động thanh trừ. Toàn bộ Tử Vi Thành, trong thời gian cực ngắn, liền khôi phục trật tự, chỉ là chủ nhân của nó đã đổi. Tần Dạ cũng không có vào ở tòa kia vàng son lộng lẫy Tử Vi Đế Cung, mà là tại trong thành tìm một chỗ an tĩnh biệt viện, tiếp tục hắn tính tu. Hắn vừa mới thôn phệ toàn bộ Tử Cực Tiên triều khí vận, tu vi nhất cử đột phá đến Hỗn Nguyên trung kỳ đỉnh phong, cần thời gian đến vững chắc. Một ngày này, biệt viện bên ngoài, Bạch Khởi, Tuân Úc, Thông Thiên giáo chủ bọn người đứng yên chờ đợi. Vậy hạ còn đang bế quan sao? Bạch Khởi thấp giọng hỏi. Tuân Úc nhẹ gật đầu, hồi tướng quân, vậy hạ ngay tại củng cố tu vi. Bất quá, thần có chuyện quan trọng, cần hướng bệ hạ bẩm báo. Đúng lúc này, biệt viện cửa lớn từ từ mở ra, Tần Dạ từ đó chậm rãi đi ra. Trên người hắn khí tức so trước đó càng thêm nội liễm, cũng càng thêm sâu không lường được. Mặc dù vẫn như cũng là Hỗn Nguyên trung kỳ đỉnh phong, nhưng cho người cảm giác lại so trước đó Tử Cực Tiên Đế còn kinh khủng hơn. Chuyện gì? Tần Dạ nhàn nhạt hỏi. Tuân Úc tiến lên một bước, không người đưa lên một quyển tấu chương, "Bệ hạ, đây là thần thống kê Tử Cực Tiên Triều quốc khố danh sách. Mặt khác, nguyên Tử Cực Tiên Triều hạ hạt 36 vực, đã có 30 vực điều động sứ giả đến đây, biểu thị nguyện ý thần phục. Nhưng còn có lục vực, thái độ mập mờ, tựa hồ đang quan sát." Tần Dạ tiếp nhận tấu chương, tùy ý nhìn thoáng qua. Trên danh sách, tiên tinh, tiên đan, thiên tài địa bảo các loại tư nguyên số lượng, cực lớn đến làm cho người liễu lưới. Những tài nguyên này, giao cho ngươi xử lý, dùng cho trấn an mạch tính, mở rộng quân bị. Tần Dạ đem tấu chương ném về cho Tuân Úc, sau đó ánh mắt chuyển hướng Bạch Khởi, cái kia 6 cái vực, là thế lực nào ở sau lưng duy trì? Bạch Khởi ôm quyền nói, bẩm bệ hạ, cái này lục vực phân biệt cùng tiên vực Tây Bộ Vạn Phật Tông cùng Bắc Bộ Thiên Ma Cốc giáp giới. Theo tình báo biểu hiện, Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc đã hướng cái này lục vực điều động sứ giả, tựa hồ cố ý đem bọn hắn đặt vào phạm vi thế lực của mình. Vạn Phật Tông, Thiên Ma Cốc. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng cười lạnh, xem ra chấm vừa mới cầm xuống Tử Cực Tiên Triều, liền có người không kịp chờ đợi muốn cho chấm đưa lên một phần đại lễ a. Thông Thiên giáo chủ tiến lên một bước, chiến ý giạt giảo nói, "Bệ hạ, cái này Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc đều là tiên vực bên trong thế lực đỉnh cấp, thực lực không so với trước Tử Cực Tiên Triều yếu. Bọn hắn cử động lần này, hiển nhiên là đang thử thăm dò thực lực của chúng ta. Theo ta thấy, không bằng trực tiếp phái binh đem cái này 6 cái vực đánh xuống, giết gà dọa khỉ." Tần Dạ khoát tay áo, nói không cần nóng nội. Chấm vừa mới nhập chủ tử vi thành, căn cơ chưa ổn, không nên lập tức cùng hai đại thế lực đỉnh cấp khai chiến. Hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Tuất Lục, truyền chấm ý chỉ, hướng cái kia 6 cái vực chủ phát đi quốc thư, nói cho bọn hắn, trong vòng 3 ngày, như còn không chủ động đến hàng, chấm đem coi là phản định. Đến lúc đó, đại quân áp cảnh, chó gà không tha. Thần tuân chỉ. Tuất Lục không người lĩnh mệnh. Tần Dạ vừa nhìn về phía Bạch Khởi, mệnh ngươi chỉnh đốn đại quân, làm tốt tùy thời xuất chinh chuẩn bị. Chấm muốn để toàn bộ tiên vực đều biết, ta Tinh vẫn bảo uy nghiêm, không dùng khiêu khích. Mặt tướng tuân chỉ. Bạch Khởi trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn quan mang. Đúng lúc này, một đạo ngọc phù truyền tin từ phía chân trời bay tới, rơi vào Tần Dạ trong tay. Tần Dạ thần thức quét qua, khẽ chau mày. Thế nào, bệ hạ? Khổng Thánh Nhân hỏi. Tần Dạ đem ngọc phù truyền tin đưa cho Khổng Thánh Nhân, trầm giọng nói, là đến từ hạ giới tin tức. Thiên Cung Hoàng Triều xung quanh mấy cái vương quốc liên hợp một chút ẩn thế tông môn, thừa dịp chấm phi thăng, phát động phản loạn. Khổng Thánh Nhân nhìn thoáng qua ngọc phù truyền tin, sắc mặt hơi đổi một chút, những tôm tép nhãi nhép này, thật sự là không biết sống chết. Thông Thiên Giáo chủ càng là cười giận dữ nói, bệ hạ, có cần hay không ta trở về một chuyến? Cam đoan không quá 3 ngày, liền đem những người phản loạn này toàn bộ chém giết. Tần Dạ lắc đầu, nói không cần. Hạ giới sự tình, tự có người hạ giới đi xử lý. Chấm đang phi thăng trước, đã lưu lại đầy đủ lực lượng. Truyền chấm ý chỉ cho hạ giới trấn Nam Vương, mệnh hắn xuất lĩnh đại quân, bình định phản loạn. Phàm tham dự người phản loạn, vô luận nó thân phận cao thấp, hết thể di tam tộc. Là, bệ hạ. Xử lý xong những việc vặt vãnh này, Tần Dạ ánh mắt nhìn phía Tử Vi Đế Cung phương hướng. Là thời điểm chính thức lên ngôi. Sau 3 ngày, Tử Vi Đế Cung, Tần Dạ đăng cơ đại điện, tại Tuân Lục xử lý bên dưới, đứng hạng cử hành. Toàn bộ Tử Vi thành răng đèn kết hoa, vui mừng hớn hở. Tinh vẫn bảo các tướng sĩ người khoác áo giáp, cầm trong tay binh khí, phân loại tại đế cung hai bên, uy vũ bất phàm. Đến từ tiên vực các nơi sứ giả, cùng nguyên tử cực tiên triều lớn nhỏ quan viên, tất cả đều hội tụ tại đế cung ngoài đại điện, chờ đợi tân hoàng đăng cơ. Giờ lành đã đến. Theo một tiếng chuông vang, Tần Dạ người mặc màu đen đế bào, đầu đội bình thiên quan, tại Bạch Khởi, Thông Thiên giáo chủ đám người chen chúc bên dưới, chậm rãi đi lên tòa kia tượng trưng cho quyền lực chí cao long ỷ. Hắn không có phóng thích bất luận cái gì uy áp, nhưng chỉ là hắn tồn tại, liền để tất cả mọi người ở đây đều cảm thấy một trận phát ra từ sâu trong linh hồn kính sợ. Nô hoàng vạn thuế, vạn thuế, vạn vạn thuế. Tất cả mọi người đồng thời quỳ rạp xuống đất, như núi kêu biển gầm tiếng hoan hô, vang vọng toàn bộ Tử Vi đế cung, kéo dài không thôi. Tần Dạ ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt bình tĩnh đảo qua phía dưới quỳ lạy ước vạn sinh linh. Giờ khắc này, hắn phản phất chính là vùng thiên địa này trung tâm, là vạn vật chủ thể. Chúng khanh bình thân. Tần Dạ thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền vào trong thai của mỗi người. Tạ bệ hạ, đám người chậm rãi đứng dậy, cung kính đứng tại chỗ. Tần Dạ ánh mắt chuyển hướng Tuất Lục, nói tuyên đọc ý chỉ. Thần tuân chỉ. Tuất Lục triển khai một quyển thánh chỉ màu vàng, lớn tiếng tuyên đọc đứng lên. Phụng Thiên thừa vận, hoàng đế chiếu biết, từ hôm nay trở đi, nguyên tử cực tiên triều hủy diệt, tại nó cố thổ phía trên, lập quốc xưng là đại tần. Chấm, Tần Dạ là lớn tần đế quốc chi khai quốc hoàng đế. Phàm ta đại tần cương vực bên trong, toàn bộ sinh linh đều là chấm chi tử dân. Các ngươi khi tuân thủ luật pháp, an cư lạc nghiệp. Người có công, thưởng, người có tội, phạt. Nguyên tử cực tiên triều quan biên, phàm nguyện hiệu chúng chấm người, đều có thể quan phục nguyên chức, thậm chí thăng chức. Nếu có hai lòng người, thiên địa không dung. Truyền chấm ý chỉ, mệnh Bạch Khởi làm vũ khí mã đại nguyên đẹp trai, thống lĩnh đại tần tất cả binh mã, phụ trách đối ngoại chinh chiến, khai cương thác thổ. Mệnh Tuân Lục là thừa tướng, tổng lĩnh triều chính, phụ trách xử lý đế quốc hết thảy sự vụ. Mệnh Thông Thiên giáo chủ, Khổng Thánh Nhân vì đế quốc quốc sư, phụ tá chấm quản lý thiên hạ. Tương đạo thánh chỉ, từ Tuân Lục trong miệng đọc lên, mỗi một đạo thánh chỉ đều đại biểu cho một cái cự đại quyền lực biến động. Toàn bộ đại tần đế quốc quyền lực cơ cấu, tại thời khắc này, bị Tần Dạ triệt để xác lập. Phía dưới văn võ bách quan đều tâm thần rung mạnh. Bọn hắn biết, một cái thời đại mới tinh, một cái do vị này thiết huyết đế vương khai sáng vĩ đại thời đại, đã kéo lên màn mở đầu. Ngay tại Tần Dạ ban bố xong tất cả ý chỉ, chuẩn bị tuyên bố đăng cơ đại điển lúc kết thúc, đột nhiên xảy ra dị biến. A Di Đà Phật, thí chủ, thật là lớn sắc khí. Một đạo tường hòa mà tràn ngập uy nghiêm Phật hiệu, như là hồng trung đại lữ, từ phía chân trời truyền đến. Ngay sau đó, một vệt kim quang xé rách bầu trời, một cái cự đại Phật trưởng màu vàng từ trên trời giáng xuống, mang theo tử bi mà không dung kháng cự uy áp, hướng phía Tử Vi đế cung đại điện đánh tới. Ngã Phật tử bi, không đành lòng gặp thí chủ tái tạo sát nghiệt, chuyên tới để độ hóa thành ngươi. Còn xin thí chủ bỏ xuống đồ đao, quy y ngã Phật, phương đến vĩnh sinh. Cùng lúc đó, một cỗ âm lãnh đến cực điểm ma khí, cũng từ một phương hướng khác tràn ngập mà đến. Kiệt kiệt kiệt. Tần Dạ tiểu nhi, ngươi đoạt người giang sơn, giết chóc quá nặng, đây là ma đạo hành vi. Bản tọa gặp ngươi rất có ma căn, không bằng theo bản tọa hồi thiên ma cốc, tu luyện vô thượng ma công, trung trưởng ma đạo, chẳng phải sung sướng. Lời còn chưa dứt, một cái to lớn ma chảo màu đen, đồng dạng xé rách bầu trời, hướng phía Tử Vi đế cung chụp tới. Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc, hai đại thế lực đỉnh cấp, vậy mà tại Tần Dạ đăng cơ đại điện cùng ngày, đồng thời xuất thủ. Bọn hắn một cái đánh lấy độ hóa cơ hiệu, một cái đánh lấy mời nguy trang, trên thực tế đều là muốn thăm dò Tần Dạ thực lực, thuận tiện cho cái này mới quật khởi đế quốc một hạ mã uy. Tử Vi đế cung văn võ bách quan cùng những cái kia đến đây xem lễ đám sứ giả, tất cả đều dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hoảng sợ nhìn lên trong bầu trời Phật trưởng cùng Ma Trảo. Bọn hắn không chút nghi ngờ, cái này hai cái công kích đủ để đem toàn bộ Tử Vi đế cung san thành bình địa. Nhưng mà đối mặt bất thình lình công kích, trên Long ỷ Tần Dạ lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Hắn thậm chí không có đứng dậy, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải. Độ hóa chấm, mời chấm nhập ma. Các ngươi tính là thứ gì? Vừa dứt lời, hắn năm ngón tay mở ra, đối với trên bầu trời Phật trưởng cùng Ma Trảo nhẹ nhàng một nắm. Ông không có tiếng vang kinh thiên động địa, cũng không có hủy thiên diệt địa năng lượng ba động. Trên bầu trời, cái kia ẩn chứa vô tận Phật lực Phật trưởng màu vàng, cùng cái kia tản ra ngập trời ma khí Ma Trảo màu đen, tại Tần Dạ dưới bàn tay, như là giấy bình thường, trong nháy mắt sụp đổ, tan rã, hóa thành đầy trời điểm sáng, tiêu tán thành vô hình. Ngay sau đó, hai đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương từ phía chân trời truyền đến. A, phúc. Tại phía xa ngoài ước vạn dặm vạn Phật tông cùng Thiên Ma cốc, hai vị ngay tại thi pháp Hỗn Nguyên hậu kỳ lao tổ tông, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khí tức trong nháy mắt hể bại xuống dưới. Bọn hắn kinh hãi phát hiện, thần lực của mình cùng ma lực lại bị đối phương cách không chấn vỡ, liền đạo tâm đều hứng chịu tới trọng thương. Tử Vi đế cung trong đại điện, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền hơi hợt hóa giải hai đại thế lực cao cấp liên thủ công kích, thậm chí còn trọng thương đối phương lão tổ tông. Cái này, đây là dạng gì thực lực? Tất cả mọi người cảm giác buồng tim của mình giống như là bị một cái bàn tay vô hình chăm chú nắm lấy, tràn đầy vô tận rung động cùng kính sợ. Tần Dạ chậm rãi thả tay xuống, ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc phương hướng. Vạn Phật Tông, Thiên Ma Cốc thanh âm của hắn như cùng đi từ cửu u địa ngục, băng lãnh thấu xương. Hôm nay là chấm đăng cơ đại điện, chấm không muốn gặp máu. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống có tha. Truyền chấm ý chỉ, mệnh bạch khởi xuất lĩnh đại quân, chia binh hai đường, san bằng Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc. Chấm muốn bọn hắn tại trong vòng 3 ngày cả nước đến hàng. Nếu có nửa câu không theo chấm, liền bị bọn hắn đổi một vị chủ nhân mới. Chương 258, Ma Phật giáng lâm, song hùng rằng có. Chương 258, Ma Phật giáng lâm, song hùng rằng có. San bằng Vạn Phật Tông, dẹp điên Thiên Ma Cốc. Tần Dạ thanh âm băng lãnh tại Tử Vi đế cung trên không quen quần, mỗi một chữ đều như là kinh lôi, hung hăng nện ở đây trong lòng của mỗi người. Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc, đây chính là tiên vực bên trong truyền thừa mấy ngàn vạn năm quái vật khổng lồ, nội tình thâm hậu, cường giả như mây. Mỗi một cái đều là có thể cùng đã từng tử cực tiên triều địa vị ngang nhau thế lực đỉnh cấp. Mà vị này mới đăng cơ đại tần hoàng đế, lại muốn đồng thời đối với hai cái này quái vật khổng lồ khai chiến. Đây quả thực là điên rồi. Trong đại điện bên ngoài, tất cả xem lễ sứ giả cùng hàng thân bọn họ, trên mặt đều viết đầy hoảng sợ cùng khó có thể tin. Bọn hắn nhìn về phía trên Long ỷ cái kia tuổi trẻ đến quá phận thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, vị tân hoàng này là một cái từ đầu đến đuôi chiến tranh của nhân. Bạch Khởi lại là trong mắt tinh quang nổ bắn ra, hắn đông nhiên quỳ rạp xuống đất, thanh âm tràn đầy vô tận cuồng nhiệt cùng chiến ý, mặt tướng tuân chỉ. Xin mời bệ hạ yên tâm, trong vòng 3 ngày, mặt tướng chắc chắn Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc Sơn môn san bằng, đem bọn hắn tông chủ bắt giữ, chờ đợi bệ hạ xử lý. Ân. Tần Dạ nhàn nhạt gật đầu, ánh mắt chuyển hướng Thông Thiên giáo chủ cùng Khổng Thánh Nhân, hai vị quốc sư theo hắn cùng nhau đi tới. Vạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc lao tổ tông, liền giao cho các ngươi. Tuân mệnh. Thông Thiên giáo chủ cười lớn một tiếng, ma quyền sát trưởng, chiến ý giạt giảo. Khổng Thánh Nhân cũng có chút không lời, nói A Di Đà Phật, ta không vào địa ngục, ai vào địa ngục? Bực này độ hóa ma đầu chuyện tốt, tự nhiên nghĩa bất dung tử. Ngay tại Bạch Khởi chuẩn bị lĩnh mệnh rời đi, một trận quét sạch tiên vực kinh thiên đại chiến sắp mở màn thời điểm, dị biến tái sinh. Thí chủ, khoan động thủ đã. Một đạo tường hòa Phật hiệu vang lên lần nữa, nhưng lần này thanh âm không còn là từ phía chân trời xa xôi truyền đến, mà là phảng phất ngay tại mỗi người bên hai. Ngay sau đó, Tử Vi đế cung hư không phía trước một trận vật mèo, kim quang vạn trượng, một người mặc tăng bào màu trắng, cầm trong tay chẳng hạt, khuôn mặt từ bi tăng nhân trung niên chậm rãi hiện hiện. Chân hắn đạp cựu phẩm kim liên, quanh thân Phật quang phổ chiếu, tản ra một cô mênh mông như biển uy áp. Bần tăng vạn Phật tông, huyền bi tăng nhân trung niên chắp tay trước ngực, đối với Tần Dạ có chút thi lễ, ngã Phật từ bi, không đành lòng gặp tiên vực sinh linh đổ thán. Còn xin thí chủ bất giận, biến chiến tranh thành tơ lụa. Cùng lúc đó, một bên khác hư không cũng vỡ ra một lỗ hổng khổng lồ, vô tận ma khí từ đó phun ra ngoài, một người mặc ma bào màu đen, khuôn mặt tà dị, khóe môi nết lên một tia cười lạnh thanh niên chậm rãi đi ra. Chân hắn giẫm một đầu to lớn cốt long, quanh thân ma diễm ngập trời, đồng dạng tản ra một cỗ không kém gì huyền bi uy áp kinh khủng. Kiệt kiệt kiệt. Tần Dạ tiểu nhi, bản tọa Thiên Ma Cốc, giả vô tâm thanh niên cười tà nói, huyền bi con lửa chọc nói đúng, chém chém giết giết rất không ý tứ. Không bằng, ngươi theo bản tọa hồi Thiên Ma Cốc, bản tọa đem cốc chủ vị trí tặng cho ngươi, như thế nào? Huyền bi, Vạn Phật Tông tông chủ, Hỗn Nguyên hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Dạ vô tâm, Thiên Ma Cốc cốc chủ, đồng dạng là Hỗn Nguyên hậu kỳ cường giả tối đỉnh. Hai vị này nhân vật trong truyền thuyết, vậy mà tại Tần Dạ đăng cơ trên đại điện, tự mình giáng lâm. Toàn bộ Tử Vi đế cung trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người bị bất thình lình một màn dọa đến hồn bất phụ thể. Hai đại thế lực cao cấp tông chủ tự mình giáng lâm, đây là muốn trực tiếp khai chiến sao? Tần Dạ ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt bình tĩnh nhìn xem đột nhiên xuất hiện hai người, không có chút nào ngoài ý muốn, phản phất hết thảy đều nằm trong dự đoán của hắn. Huyền bi, Dạ vô tâm. Tần Dạ nhếch miệng lên một vòng nụ cười chế nhạo, một cái giả từ bi, một cái tiểu nhân chân chính. Các ngươi cùng nhau mà đến, chính là vì cho chấm trình diễn một màn như thế giật dây bỡn. Huyền Bi trên mặt từ bi không thay đổi, chậm rãi nói ra, thí chủ nói bừa. Bần tăng lần này đến, là vì độ hóa thí chủ trong lòng sát nghiệt. Thí chủ nếu chịu quy y ngã Phật, Phật tông ta nguyện đem Chấn Tông chi bảo thất bảo diệu thụ tặng cho thí chủ, trợ thí chủ sớm ngày khám phá đại đạo. Dạ Vô Tâm thì là cười ta nói, quy y Phật môn có cái gì tốt? Thanh quy giới luật, khổ không thể tả. Không bằng theo bản tọa tu luyện ma công, giết người và bảo, khoái y ân cửu, chẳng phải sung sướng. Bản tọa có thể đem thiên ma giải thể đại pháp truyền thụ cho ngươi, cam đoan thực lực ngươi tiến triển cực nhanh. Một cái hứa lấy lợi lớn, một cái dụ lấy đường tắt. Hai người kẻ sướng người họa, hiển nhiên là đã sớm thương lượng xong. Bọn hắn tên là Lôi Kéo, thật là thăm dò, đồng thời cũng là tại hướng tiên vực tất cả thế lực tuyên cáo, bọn hắn có năng lực tùy thời can thiệp đại tần đế quốc nội chính. Tần Dạng nghe vậy, chợt cười to đứng lên. Ha ha ha, tiếng cười của hắn tràn đầy vô tận khinh thường cùng trào phúng, vang vọng toàn bộ Tử Vi đế cung. Thất bảo diệu thụ, thiên ma giải thể đại pháp. Tần Dạng cười đủ, ánh mắt trở nên vô cùng băng lãnh, các ngươi coi là bằng những vật này liền có thể thu mua chấm. Hắn chậm rãi đứng người lên, một cỗ so huyền bi cùng Dạ Vô Tâm cộng lại còn kinh khủng hơn uy áp từ trên người hắn bộc phát ra. Toàn bộ Tử Vi đế cung, thậm chí toàn bộ Tử Vi thành đều tại hắn dưới uy áp run rẩy kịch liệt. Chấm đạo là quân lâm thiên hạ, thống ngự vạn giới. Chấm pháp tắc chính là tuyệt đối lực lượng. Các ngươi bảo vật, công pháp của các ngươi tại chấm trong mắt cùng rác rưởi không khác. Vừa dứt lời, Tần Dạ ánh mắt ngưng tụ, khóa chặt huyền bi cùng Dạ Vô Tâm. Chấm đã cho các ngươi cơ hội, trong vòng 3 ngày đến hàng. Nhưng các ngươi lựa chọn ngu xuẩn nhất phương thức, tự mình đưa tới cửa. Nếu đã tới, vậy liền đều lưu lại đi. Chấm đại tần đế quốc vừa vặn thiếu hai cái chó giữ cửa. Làm càn, cuồng vọng. Huyền Bi cùng Dạ Vô Tâm đồng thời sắc mặt đại biến, gầm thét lên tiếng. Bọn hắn khi nào nhận qua bực này quất đủ? Xem ra thí chủ là chấp mê bất ngộ. Huyền Bi trên mặt từ bi biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là vô tận băng lãnh. Đã như vậy, Vần Tăng đành phải dùng vật pháp cưỡng ép độ hóa thí chủ. Vừa dứt lời, trong tay hắn chàng hạt bay ra, hóa thành 108 quả to lớn Phật châu màu vàng, mang theo chấn áp thiên địa uy thế, hướng phía Tần Dạ đập tới. Kiệt kiệt kiệt. Tần Dạ tiểu nhi, xương cốt của ngươi rất cứng, bản tọa ngược lại muốn xem là của ngươi xương cốt cứng rắn hay là bản tọa quyền đầu cứng. Dạ Vô Tâm cũng đồng thời xuất thủ, hắn đấm ra một quyền, trên nắm tay ma diễm ngập trời, hóa thành một cái to lớn ma chảo, chụp vào Tần Dạ đầu lâu. Hai đại hỗn nguyên hậu kỳ cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, trong nháy mắt liền bao phủ toàn bộ Tử Vi đế cung. Năng lượng ba động khủng bố, để không gian cũng bắt đầu vỡ vụn thành từng mảnh. Tử Vi đế cung văn võ bách quan, doa đến sắc mặt trắng bệch, nhao nhao vận chuyển tiên nguyên hộ thể. Bọn hắn không chút nghi ngờ, một kích này nếu là rơi vào trên người bọn hắn ngay cả cặn bã đều không thừa nổi đến. Nhưng mà, đối mặt cái này thạch phá thiên kinh hãi một kích, Tần Dạ lại chỉ là cười lạnh. Hắn thậm chí không có tế ra bất kỳ pháp bảo nào, chỉ là chậm rãi giơ lên tay phải, đối với cái kia bay tới Phật Châu cùng ma chảo, nhẹ nhàng đấm ra một quyền. Không có hoa lệ chiêu thức, không có năng lượng bàng bạc ba động. Một quyền này, giản dị tự nhiên, lại ẩn chứa vô tận thiên địa pháp tắc, phản phất đại biểu cho vùng thiên địa này ý chí. Bành! Quyền ấn cùng Phật Châu, ma chảo đụng vào nhau. Không có tiếng vang kinh thiên động địa, chỉ có một tiếng vang trầm. Sau một khắc, làm cho người khiếp sợ một màn phát sinh. Cái kia 108 quả Phật Châu màu vàng, tại Tần Dạ quyền ấn phía dưới, như là yếu ớt pha lê giống như, một viên tiếp nối một viên vỡ vụn, hóa thành đầy trời điểm sáng. Cái kia to lớn ma chảo cũng tại quyền ấn phía dưới từng khúc vỡ vụn, cuối cùng tiêu tán thành vô hình. Một cỗ kinh khủng lực phản chấn, thuận Phật Châu cùng ma chảo hung hăng đánh vào Huyền Bi cùng Dạ Vô Tâm trên thân. Phúc, phúc. Hai người đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, thân thể như là giống như diều đứt dây bay rất ra ngoài, nặng nề màn đệm ở Tử Vi Đế cung kim điện bên ngoài, đem cứng rắn bạch ngọc mặt đất ném ra hai cái to lớn hố sâu. Bọn hắn dây rủa lấy muốn đứng lên, lại phát hiện thể nội tiên nguyên cùng ma lực như là vỡ đê giống như điên cuồng sói mòn, toàn thân kinh mạch đứt thành từng khúc, hôn nguyên hậu kỳ đỉnh phong tu vi, vậy mà tại dưới một quyền này bị phế hơn phân nửa. Yến tĩnh như chết. Toàn bộ Tử Vi đế cung, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem một màn này. Một chiêu, chỉ một chiêu, hai vị uy chấn tiên vực hôn nguyên hậu kỳ cường giả tối đỉnh, liền bị vị tân hoàng này một quyền đánh thành trọng thương, tu vi mất hết. Cái này, đây là người có thể làm được sự tình sao? Tất cả mọi người cảm giác mình thế giới quan bị triệt để lật đổ. Bọn hắn nhìn về phía trên long ỷ cái kia lần nữa ngồi xuống thân ảnh, trong lòng chỉ còn lại có vô tận sợ hãi cùng kính sợ. Thế này sao lại là hoàng đế, đây rõ ràng là một tôn sống sờ sờ thần linh. Tần Dạ ngồi tại trên long ỷ, ánh mắt lạnh như băng nhìn xem dãy rùa không dậy nổi Huyền Bi cùng Dạ Vô Tâm, thanh âm lãnh đạm mở miệng. Mang xuống, đánh vào thiên lao. Sau 3 ngày, như bạn Phật Tông cùng Thiên Ma Cốc còn chưa tới hàng, liền đem xương cốt của bọn hắn, một tấc đập nát.